Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Hoàng Phu Nhân cưới được con Sông Hoan. Cảm ơn, cảm ơn. Tiếng chúc mừng, cảm ơn hòa cùng những tiếng chào hỏi náo nhiệt cả một khán phòng rộng lớn. Đúng hôm nay là đám cưới của cô Tô Đồng Hân cùng với anh ta Hoàng Thiên Minh. Cô mới chỉ có 17 tuổi thôi, còn anh ta hơn cô tận 10 tuổi. Cô là một con nhóc 3 mét bẻ đôi, anh ta lại cao đến 1m8. Một cô gái năng động, trẻ trung, hoạt bát, luôn vui vẻ. Còn hắn ta là một kẻ mặt lạnh như tiền, đến cả câu nói hắn cũng kiệm lời. Hai con người đối lập nhau, nhưng giờ đây, tại nhà hàng 5 sao nổi tiếng này, họ đang chuẩn bị tay trong tay tiến vào lễ đường. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày cưới của họ. Bà Hồng vào phòng đợi, thấy các nhân viên trang điểm đang make up cho cô. Bà tiến lại gần cô khẽ hỏi: "Con chuẩn bị xong hết chưa?" Đồng Hân nghe tiếng bà liền quay lại nhìn. Cô cười thật tươi với bà: "Sắp xong rồi mẹ. Nãy con nói khi nào mẹ đến nhớ báo con, con kêu người đến đón mẹ mà." Bà Hồng nắm chặt lấy tay cô, bà nhìn cô cười hiền hậu: "Cái đứa con gái ngốc này, mẹ có thể bắt xe được mà. Giờ con phải lo cho mình đi kìa, ở đó mà lo cho mẹ." "Con có gì mà phải lo chứ mẹ, con chỉ lo mỗi mẹ thôi. Mai này con thành con dâu tập đoàn tài phiệt, đứng top thế giới rồi, có gì đáng lo đâu." Đồng Hân nũng nịu bám lấy cánh tay của mẹ cô. Cô tham lam hít hà mùi hương quen thuộc của mẹ. Chỉ một lát nữa thôi, sau khi cô và hắn ta hoàn thành xong thủ tục kết hôn, bà Hồng sẽ đi nước ngoài trị bệnh. Thời gian bà đi chắc cũng phải hơn 1 năm là ít. "Hân à, con có giận mẹ không?" Cô biết mẹ đang hỏi về việc ép cô cưới chồng. Cô không giận mẹ, tại sao cô lại giận mẹ cho được chứ? Bà vì muốn cô có chỗ dựa sau này, không cần mặt mũi nhờ vả người ta. Cô cũng vì để bà có thể an tâm trị bệnh và vì khoản tiền lớn cho bà phẫu thuật, nên dù muốn hay không, cô bắt buộc chấp nhận. Cô ngước nhìn người mẹ trước mặt mình, hốc mắt bà đã đỏ hoe. Da rẻ của bà lúc trước trắng hồng, nay cũng đã chuyển sạm với nhiều nếp nhăn. Nhớ về trước kia, Đồng Hân cũng từng là một tiểu thư danh giá, có một gia đình hạnh phúc, giàu có, biết bao người phải ao ước ngưỡng mộ. Chỉ vì tai nạn năm ấy, vì những kẻ bất nhân đó đã khiến gia đình cô sa cơ thất thế, ba cô phải treo cổ tự vẫn. Những kỷ niệm đó ùa về làm cô căm phẫn. Cô mím chặt môi lại, cô hứa sau này phải cho những kẻ đó phải trả cái giá đắt. "Hân à, sao con không trả lời mẹ? Con còn giận mẹ ư?" Lời của bà Hồng làm cô quay về với thực tại. Cô nhìn giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má của mẹ mình. Đồng Hân vội vàng lau chúng đi. "Không, không có. Sao mẹ lại nghĩ là con giận mẹ chứ? Con biết là mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Mẹ muốn con gái của mẹ có chỗ dựa, mẹ mới an tâm phải không? Mẹ đừng khóc, hôm nay là ngày vui của con gái mẹ mà. Khi nãy con đang nghĩ vài điều nên con không nghe mẹ hỏi thôi." "Thật không? Có thật là con không giận mẹ không?" Bà Hồng nhìn vào mắt con gái hỏi lại. Đồng Hân gật đầu chắc nịch bảo bà: "Thật mà, mẹ đừng khóc nữa. Nước mắt đi cho hết lớp trang điểm của mẹ rồi kìa. Mau mau lại đây, chị ơi, giúp mẹ em dặm lại với." Đồng Hân nắm lấy tay mẹ, kéo đến bên chị trang điểm để chị dặm lại phấn cho mẹ. Bà Hồng thấy con gái nói vậy thì cũng an lòng bớt phần nào. Bà cố nặn ra nụ cười tươi nhìn cô: "Con hiểu chuyện như vậy là mẹ an tâm mà đi chữa bệnh rồi. Mẹ đặt vé rồi, sau khi con làm lễ xong thì mẹ liền đi." Cô biết mẹ sẽ ra nước ngoài điều trị, nhưng nghe bà nói thời gian đi thì liền ngạc nhiên nhìn bà: "Sao mẹ lại đi gấp như vậy? Có cần người theo giúp mẹ không ạ?" "Mẹ chồng con đã liên lạc với bác sĩ bên đó rồi. Bà ấy cũng sắp xếp chỗ ở cho mẹ, còn cho người theo phụ giúp mẹ nữa. Bà ấy tính toán chu toàn hết rồi con ạ. Con đừng lo lắng quá." "Này, hai mẹ con đang nói gì về tôi sao?" Tiếng nói cười làm mẹ con cô giật mình nhìn ra cửa. Ra là bà Lý, mẹ chồng cô vào. "À, dì Lý à, con với mẹ đang tính cảm ơn cô vì đã sắp xếp chuyện đi chữa bệnh của mẹ con đây." Bà Lý bật cười nhìn hai mẹ con cô: "Là người một nhà cả mà, sao lại phải khách khí chứ? Còn Đồng Hân, giờ con vẫn gọi ta là gì ư? Phải gọi một tiếng mẹ chứ hả?" Đồng Hân nhìn bà Lý, hai má đỏ bừng, miệng lý nhí gọi bà: "À mẹ, Mẹ Lý à? Vậy mới đúng chứ. Đâu, mẹ xem con dâu của mẹ hôm nay xinh đẹp thật đấy. Còn đẹp hơn cả mẹ lúc trước nữa, bà Hồng nhỉ? Mẹ cô sau khi được dặm lại lớp phấn xong, đến nắm tay ôm bà Lý. Cảm ơn bà. Bà lại khách khí với tôi rồi. Bạn bè với nhau hơn mấy chục năm trời, tôi còn tự trách mình đã không tìm được bà sớm hơn để bù đắp cho mẹ con bà, để bà phải lam lũ khổ cực. Tôi rất cắn rứt mà. Hai bà xui ra lại ôm nhau thút thít, mãi cho tới khi ông Tân chồng bà Lý, cũng là cha chồng cô vào, hai bà mới dừng được việc ôm nhau khóc. Tại vì ba cô mất rồi, nên hôm nay ông Tân đưa cô vào lễ đường thay cho ba cô. Mặc dù cô mới chỉ tiếp xúc với vợ chồng bà Lý chưa lâu, nhưng cô biết họ đều là người tốt. Hai người họ đều là bạn thân của ba mẹ cô. Lúc trước khi hai người họ xây dựng công ty, chính ba mẹ cô là người đã giúp đỡ họ. Nhờ đó công ty của họ mới phát triển được như ngày hôm nay. Nhờ vậy mới có lễ cưới ngày hôm nay. Bước vào lễ đường, cô thấy hắn, Hoàng Thiên Minh, cũng chính là chồng cô sau này, diện một bộ vest đen từ đầu tới chân. Hôm nay nhìn hắn ta thật là lịch lãm lạnh lùng. Cô biết đối với hôn sự này hắn ta phản đối kịch liệt, nhưng không biết sao mấy ngày hắn lại nhanh chóng đồng ý. Thiên Minh có một khuôn mặt thật sự yêu nghiệt, giết người không cần sao. Biết bao cô gái đã đổ gục vì mê mẩn cái vẻ đẹp trai của hắn, nhưng mà hắn ta lại rất lạnh lùng, không cô gái nào được phép lại gần hắn ta. Có nhiều cô gái bạo gan đến gần làm quen chỉ nhận được một chữ cút của hắn. Biết vậy nhưng mà rất nhiều cô gái xinh đẹp vẫn đu bám theo hắn để tìm cách được lên giường với hắn. Nhạc lễ đường vang lên, ông Tân nắm tay cô từng bước dắt tới chỗ hắn ta. Giao cô cho hắn, hắn đưa tay nắm lấy tay cô. Đôi tay hắn ta thật ấm áp. Nhìn hắn ở vị trí gần như vậy, trái tim cô thoáng hụt một nhịp. Hai má cô bất giác đỏ lên. Hắn ta nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của cô thì nổi hứng trêu chọc cô. Hắn nghiêng người, nói nhỏ, đủ để mình cô nghe. Này nhóc, đừng nói là nhóc si mê anh rồi đấy nhá. Anh không thích một cô nhóc chưa lớn đâu. Nghe hắn ta nói, cảm giác ngại ngùng khi nãy trong cô tan biến sạch hết. Cô lườm hắn ta muốn cháy lửa. Xì, ai thèm thích một ông chú già chứ. Nói xong, cô liền quay qua chỗ khác, nhích nhích người cách xa hắn ra. Hắn thu lại vẻ cười cợt, thay vào đó là một khuôn mặt đen sì với luồng khí lạnh loang tỏa. Được lắm nhóc con, dám chê tôi giả, tôi sẽ khiến em mê tôi như điếu đổ, sau đó hành hạ em cho em biết thế nào là đùa với sói nhá. Đang làm lễ, MC vừa kêu hai người trao nhẫn cho nhau thì điện thoại của hắn đổ chuông. Hồi đầu hắn không nghe, đến hồi chuông thứ ba hắn mới nhấc máy. Alo, có việc gì? Sao, đang có việc bận? Lúc này hắn lại nhìn cô chằm chằm. Không, hôm nay tôi kết hôn rồi. Cô nhìn thấy đôi chân mày của hắn khẽ trao lại. Ánh mắt hắn nhìn xa xăm như nhớ về điều gì đó, nhưng mà rất nhanh chóng quay về vẻ lãnh đạm như ban đầu. Cô đứng gần hắn ta nên nghe giọng nói như là của cô gái nào đó đang nói chuyện với hắn ta. Đừng có làm phiền tôi. Hắn thốt ra một câu lãnh đạm, sau đó liền tắt máy đi, quay lại nhìn người MC kia. Mau tiếp tục đi. Vị MC đó liền dùng mấy câu nói chữa cháy, xong liền tiếp tục việc trao nhẫn cưới. Mọi người thấy nhẫn vừa đeo vào thì liền đồng thanh hô: Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Đồng Hân nhìn hắn ta ngượng chín cả mặt, hai má liền đỏ hây hây. Hắn ta nhìn cái vẻ mặt đáng yêu này của cô thì không kìm lòng được, như có một sức hút nào đó thôi thúc. Hắn liền hôn vào bờ môi căng mọng trúng chím của cô. Cô ngạc nhiên đến mở to cả hai mắt, trừng trừng nhìn hắn ta. Hắn ta đưa lưỡi vào sâu trong môi cô, thỏa sức tìm kiếm vị ngọt. Hắn mút mát lấy đôi môi của cô. Cô như có dòng điện chạy quanh người vậy, cứ tê cứng người đứng yên, mặc sức cho hắn đang hôn cô. Hắn ta lưu luyến buông cánh môi của cô ra. Thiên Minh à, mày làm cái quái gì vậy? Sao lại hôn nhóc đó chứ? Sao hôm nay mày có thể tùy tiện như vậy được? Hắn vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn khuôn mặt lúc đó, lúc đỏ lúc trắng của cô, thật là dễ thương. Lòng thầm nghĩ, cô nhóc này thật thú vị. Cô sau khi định hình được việc mới xảy ra thì liền vội vàng lấy tay bịt miệng mình lại. Trời ơi, nụ hôn đầu của tôi, cái tên đáng ghét này nữa. Việc này làm gì có trong hợp đồng đó chứ. Kiều Thịnh chết tiệt đó, để sau đám cưới cô sẽ xử lý hắn ta. Nhìn thấy điều bộ như đang đùa cợt của hắn ta làm cho cô phải tức điên lên. Sau khi làm lễ xong, cô liền vào phòng để chút bỏ bộ váy cưới nặng nề, thay chiếc váy dạ hội ra tiếp khách khứa. Chiếc váy vàng này được đặt may riêng từ nhà thiết kế nổi tiếng. Nó ôm sát làm tăng lên ba vòng nóng bỏng của cô. Dưới tà còn xẻ thêm một đường dài lên tới tận đùi, làm lộ ra đôi chân ngắn nhưng lại trắng hồng. Cô vừa bước ra ngoài đám cưới, người trang điểm ai cũng ồ lên kinh ngạc. Thật là đẹp nha. Ồ, xem kìa, chiếc váy này cứ như sinh ra là để cho cô ấy mặc vậy. Thật là quyến rũ mà. Lời khen dành cho cô, Đồng Hân cũng không mấy quan tâm lắm về những lời khen có cánh ấy. Cô lẳng lặng nhìn mình phía trước gương. Khuôn mặt này thật là đẹp mà, nhưng đáng tiếc lại lấy chồng sớm quá. Cô thở dài thườn thượt, cô còn chưa chơi xong nữa mà, chưa nếm qua các tiểu soái ca nữa. Thế mà giờ đây cô là người có chồng mất rồi. Nghĩ tới đây cô không thể không ảo não. Chợt người bạn thân của cô tiến vào. Này, mày suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Ơ, Linh Chi à? Trần Linh Chi là cô bạn thân nhất của cô, đã chơi chung được 3 năm nay rồi, đang học chung lớp 12 với cô. Lúc trước cô từng rất ghét Linh Chi và cô ấy cũng vậy, nhưng sau này hai người thấy có dùng chung nhiều sở thích nên nhanh chóng hợp nhau và chơi chung với nhau. Sao hôm nay mày cưới chồng mà thấy không vui thế hả? Nhìn mặt mày có vẻ buồn não thế kia. Mày thử nghĩ mà xem, ta còn chưa được chơi chán đã đeo gông vào người rồi, ta còn chưa được nếm mùi vị của mấy tiểu thịt tươi nữa mà. Em nói chưa được nếm mùi vị sao? Em cũng gan lắm. Hay giờ nếm thử vị già của tôi đi. Nghe tiếng lãnh đạm vang lên, cô cùng Linh Chi không khỏi giật mình quay lại. Nhìn vẻ mặt đen thui của Thiên Minh, cô hận không thể tự vả vào miệng của mình. Chết thật, sao mà lão ta lúc nào cũng đến đúng lúc cả thế? Cô không khỏi cảm thán bản thân, sao lúc đó có thể nói ra những lời như vậy được chứ? Sao em không nói tiếp đi? Sao lại im lặng rồi? Thiên Minh nhướng mày nhìn Đồng Hân đang vân vê gấu váy mà không khỏi bật cười. Đồng Hân lúc này cũng không biết nói gì cho phải. Mặc dù hai người chỉ là đám cưới hợp đồng thôi, nhưng mà khi đối diện với nam nhân ấy, cô không khỏi lắp bắp, ngượng ngùng. Thật ra chúng tôi đang nói giỡn với nhau thôi mà. Hử? Nói giỡn sao? Linh Chi thấy vẻ luống cuống của cô thì nhanh mồm nhanh miệng phá tan bầu không khí lúng túng này. Thôi thôi, hai người ra đón khách đi kìa, chắc nãy giờ khách đang đợi đó. Nghe cô ấy nói, cô như vớ được chiếc phao cứu sinh, đầu gật như giả tỏi. Đúng đúng, mau ra đi, khách đợi chúng ta kia kìa. Vậy được, mau đi. Thiên Minh ghé vào tai của cô khẽ nói. Đợi tối về, tôi cho em thịt tôi. Cả người cô như muốn bùng nổ khi nghe Thiên Minh nói, mặt cô đỏ dần dần đến cả mang tai. Cô vội vàng cúi mặt xuống, che đi cái vẻ ngại ngùng của mình. Hắn ta biết vậy, liền cười khà khà, sau đó cầm tay cô, dắt cô xuống đó. Vì mải mê suy nghĩ câu nói đó của hắn ta mà cô quên luôn việc tay mình đang được hắn ta nắm. Cô cứ vô thức đi theo. Đến khi xuống dưới sảnh, nghe xì xào những lời bàn tán về hắn, cô mới chợt thoát ra suy nghĩ ấy. Cô thấy nơi mẹ cô đứng, cô vội vàng bước tới đó. Nhưng khi vừa nhấc chân lên, cô mới để ý thấy hắn đang giữ chặt tay cô rồi. Cô khẽ nói với hắn. Này, anh buông tay tôi ra đi, tôi phải đến chỗ mẹ. Tôi sợ tôi buông tay em ra, em lạc mất thì sao? Người cao có một mẩu, tôi tìm một cách nào đây? Cái tên đáng ghét nè, câu trước câu sau, lúc nào cũng phải đá đều cô, hắn mới chịu được sao? Cô tức giận ra mặt. Này, đừng có mà xem thường tôi thế chứ, tôi cũng cao được hơn 1,5 m đó. Em làm tôi sạc rồi đó. Gì chứ, em cao chưa được 1,5 m đâu. Cái tên khó ưa này, anh thì biết cái gì chứ. Bỏ tay tôi ra đi, tôi đến nói chuyện với mẹ của tôi, lát nữa bà ấy đi rồi. Nghe vậy, Thiên Minh cũng buông bàn tay nhỏ bé ấy ra. Cô liền vội chạy đi. Tim của cậu như nhảy hụt một nhịp vậy. Cậu nhìn xuống bàn tay của mình như thiếu đi mất thứ gì đó. Khi nãy nắm lấy tay của cô, cậu cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu tìm kiếm. Cậu thích cô ư? Không, không thể nào. Cậu vội lắc lắc đầu đi, gạt bỏ cái dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy. Cậu với cô mới chỉ gặp nhau được mấy lần thôi mà, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy sự quen thuộc trong đó nhỉ? Mấy hôm trước, cậu và cô còn đang phản đối hôn sự do hai bên nhà định liệu cơ mà. Vì mẹ cậu lấy cái chết ra để dọa cậu, ba cậu thì cắt chức của cậu, còn khóa tất cả tài khoản của cậu, bắt buộc cậu phải tìm đến cô để lập ra bản hợp đồng này, hợp đồng hôn nhân. Lúc đầu cậu cứ nghĩ cô sẽ đeo bám lấy cậu như những đứa con gái ngoài kia, nên sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng mà cô lại đồng ý nó một cách nhanh chóng, làm cậu cũng bất ngờ theo. Cô còn đưa ra một điều kiện, bản hợp đồng có giá trị 1 năm. Sau 1 năm đó, đường ai nấy đi, không có liên quan gì tới nhau cả. Cô cũng không đổi lấy một xu từ cậu. Nhưng dù gì, Thiên Minh cũng là một thằng con trai có trách nhiệm, nên đã hứa mỗi tháng sẽ chuyển vào tài khoản của cô một khoản lớn để cô tiêu xài thả ga. Ngồi lắc lắc ly rượu trong tay với vẻ mặt đăm chiêu, cậu bạn của Thiên Minh liền đến nhắc nhở. Có chuyện gì mà làm Hoàng thiếu gia suy nghĩ vậy? Không bận tâm tới lời trêu chọc của Trịnh Gia Bảo, Thiên Minh khẽ nhếch môi nói. Cô ấy về rồi. Sao? Cô ấy về khi nào? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thằng bạn Thiên Minh, không nhanh không chậm, nhàn nhạt cất lời. Tao không biết, khi nãy đang làm lễ cưới, cô ấy gọi cho tao, nhờ tao đón. Nhưng mà tao nói là tao đang bận cưới vợ, không rảnh.
Gì?
Mày nói với Ngọc Yến như vậy sao? Mày không sợ cô ấy đau lòng hay sao? Gia Bảo như mất bình tĩnh khi nghe cậu ấy nói vậy, hai mắt bỗng chốc đỏ rực lên. Mày lo cho cô ấy sao? Lo thì mày tự đi kiếm cô ta, và nhắc cô ta đừng có mà gọi cho tao nữa. Tao có vợ rồi. Và lại tao không muốn tình anh em của tao với mày rạn nứt thêm một lần nào nữa. Mày... Nói được hai chữ ấy, Gia Bảo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó vội vàng với lấy chiếc áo vest chạy đi. Ngồi nhìn thằng bạn mình đang cuống cuồng lên, Thiên Minh nhếch môi cười. Cậu đứng lên bước ra ban công phía ngoài, châm một điếu thuốc và hút. Thiên Minh nhớ về khoảng thời gian trước đó, cậu, Gia Bảo và Ngọc Yến là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn. Cả ba người cùng học chung một trường, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau lớn lên. Gia đình ba bên cũng đều rất quý nhau. Cậu thích Ngọc Yến và bạn cậu cũng thích cô ấy. Nhưng mà Ngọc Yến đã chọn cậu, ở bên cạnh cậu. Gia Bảo vì buồn quá mà ra nước ngoài một thời gian. Lúc này, cái tên Thiên Minh và Ngọc Yến được cả trường hết lời khen ngợi, như đôi chim quấn quýt không rời. Họ được ví như tiên đồng ngọc nữ, mối tình của họ được cả trường hết lời khen ngợi. Nhưng rồi, trong một vụ tai nạn giao thông, Thiên Minh bị gãy cả hai chân. Bác sĩ báo phần trăm chữa trị thành công rất thấp. Có thể cậu sẽ không thể đi lại được. Cậu từng hụt hẫng, đau khổ rất nhiều. Lúc đó cậu muốn có cô ấy ở bên cạnh an ủi. Nhưng mà nào ngờ, cô ấy chỉ để lại một câu nói. Em xin lỗi, rồi sau đó rời đi. Cậu phải mất một thời gian khá lâu để ra nước ngoài điều trị đôi chân của mình. Cậu gặp lại Gia Bảo. Cậu ấy cũng đã động viên giúp đỡ cậu thời gian đó. Và cậu cũng mất thêm khá nhiều thời gian để quên đi cô ấy. Từ đó, cậu sợ vào hai chữ tình yêu. Khi thành công điều trị trở về, cậu chưa bao giờ tiếp xúc gần hay nói chuyện với một cô gái nào khác. Cô biết bao cô gái cả gan tự leo lên giường cùng với cậu, nhưng mà chỉ nhận lại một từ, cút. Thiên Minh đứng đó, hết điếu này đến điếu khác, tàn thuốc bị cậu vứt dưới sàn, ngày một nhiều. Sau lưng cậu vang lên tiếng ho. Đồng Hân thấy Thiên Minh đứng ngoài đó cũng cả tiếng rồi. Cô không biết có việc gì mà làm cậu phải đăm chiêu đến vậy. Cô nhường lại không gian cho mẹ cô và mẹ Lý trò chuyện. Cô ra phía ngoài xem cậu thế nào. Nhưng vừa ra tới, cô liền bị khói thuốc dày đặc xộc vào mũi, khiến cô khó thở, phải ho khan vài tiếng. Cô lấy lại được hơi thở thì liền lên tiếng. Này, anh bị điên à? Làm gì mà hút nhiều thuốc như thế? Thấy cô bị khói thuốc làm cho khó thở, cậu liền quăng điếu đó xuống, lấy chân dập tắt nó. Em mặc kệ tôi muốn hút như vậy đấy. Tôi cần em quản tôi à? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu của Thiên Minh, cô hơi ngẩn người. Gương mặt người ấy thật sự là có mị lực cuốn hút người khác. Người đàn ông quyến rũ trước mặt cô đây bây giờ là chồng cô rồi. Nghĩ tới đó cô không khỏi bật cười. Thấy cô nhìn mình cười, Thiên Minh không khỏi đen mặt lại, hai hàng lông mày rậm trao lại nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Em cười đủ chưa? Em cười việc gì? Sao tôi phải nói với anh là tôi cười việc gì chứ? Anh chỉ là chồng hờ của tôi thôi, nên đừng có mà ra lệnh cho tôi. Tôi cho em nói lại, ai là chồng hờ? Không phải sao? Chúng ta chỉ cưới nhau vì bản hợp đồng đó thôi. Hết hợp đồng, chúng ta đường ai nấy đi. Nghe từ đó, bỗng dưng Thiên Minh nắm tay Đồng Hân, kéo sát đến người mình, nâng cằm cô lên. Cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt của cô. Sao? Em muốn nhanh chấm dứt với tôi như thế đấy à? Có biết bao người xếp hàng chờ đợi tôi kia kìa. Sao em lại không như vậy hả? Cô bị cậu ta kiềm bên tường sân thượng, lại còn bị tay của hắn ta bóp chặt cằm. Cô khó chịu. Anh, cái đồ hâm này, mau bỏ tay ra đi. Anh làm tôi đau đấy. Con nào xếp hàng đợi anh ấy thì anh đi mà kiếm nó. Tôi đây không thèm nhá. Ai biết được anh qua tay bao nhiêu người rồi hả? Cô nhóc khá lắm, không hổ danh là con sâu mẹ tôi chọn. Tôi làm em đau sao? Vừa dứt lời, Thiên Minh liền hôn cô. Đồng Hân đang tính đáp lời thì liền bị một nụ hôn ấm nóng phủ xuống môi cô. Cô ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to. Cái tên này làm cái gì vậy? Cô vừa mở miệng ngăn cản, nhưng mà cánh môi vừa mở ra thì liền phát ra âm thanh. Thiên Minh nhanh chóng đưa lưỡi vào miệng của cô, khuấy đảo khoang miệng xinh xắn. Cô như bị hút hết sức lực vậy, đứng không nổi, dựa hẳn vào người cậu. Thấy cô sắp không thở nổi nữa, Thiên Minh mới lưu luyến buông tha cho Đồng Hân. Đôi môi của cô bị cậu mút cho sưng đỏ lên. Nhìn thấy Đồng Hân ngại ngùng, đỏ mặt, cho tay lên môi của mình, trái tim của Thiên Minh rung rinh theo. Cậu biết hình như cậu bị cô nhóc này hấp dẫn rồi, nhưng mà nói về yêu thì cậu không chắc. Cậu không biết mình có thể yêu thêm một người nữa không, khi vết thương trong trái tim cậu quá lớn. Anh đúng là quá đáng mà. Hốc mắt của Đồng Hân đỏ lên nhìn cậu. Thấy khuôn mặt ủy khuất của cô, Thiên Minh không cầm lòng được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Sao? Tôi làm gì mà quá đáng với em? Hợp đồng chúng ta tận 1 năm cơ mà. Trong 1 năm đó, em vẫn là vợ của tôi. Tôi là chồng của em, tôi có quyền hôn vợ mình chứ, phải không? Đồng Hân nghe Thiên Minh nói mà cứng cả họng, không trả lời lại được. Đúng là hợp đồng hôn nhân không nên cấm điều đó, nhưng mà hai người vẫn là giả cơ mà. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn thứ hai của tôi đều bị anh cướp hết rồi. Không được, anh phải đền cho tôi. Thiên Minh bật cười khi nghe cô nói. Đền ư? Được, lát nữa về tôi cho em cả con người của tôi. Em muốn bắt đền kiểu nào cũng được, tôi chiều em. Anh đúng là vô sỉ mà. Hai má Đồng Hân đã đỏ rồi, đây lại càng đỏ hơn nữa. Cô muốn bổ đầu cái tên này ra, xem trong đó chứa gì mà nói ra được những cái lời không có liêm sỉ như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, cậu không kiềm lòng được, liền kéo ôm cô vào lòng. Cảm anh đặt lên vai cô thỏ thẻ. Hứa với tôi, chỉ cần sau này em luôn tin tưởng tôi, không rời bỏ tôi sẽ đảm bảo cho cuộc sống của em đầy màu hồng. Đồng Hân ngây ngốc đứng yên cho Thiên Minh ôm cô. Những lời cậu nói ra cô nghe hết cả, nhưng mà ý của cậu là gì cô vẫn không hiểu. Vẫn đứng yên suy nghĩ, mặc cho cậu đang ôm mình. Đồng Hân chưa kịp trả lời thì anh có điện thoại. Nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên màn hình, khuôn mặt của anh khó chịu, hai hàng lông mày anh cau lại. Đến đợt chuông thứ 3 anh mới nghe máy. Alo. Đúng, tôi là Thiên Minh. Sao? Ngọc Yến cô ấy bị sao? Được, hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Được được, tôi đến liền. Nghe xong điện thoại, vẻ mặt của Thiên Minh khá lo lắng, làm cô cũng lo theo. Cô liền hỏi, có việc gì sao? Ừ, tôi có việc gấp. Em bảo nói hai ba mẹ và ba giúp tôi. Lát xong xuôi em cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi, không cần phải đợi tôi. À vâng, anh mau đi đi. Thiên Minh nhìn cô có chút chần chừ, anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi khẽ nói, những điều tôi nói với em lúc nãy em không cần phải trả lời tôi liền đâu, tôi nhất định sẽ chứng minh cho em thấy. Nói xong anh liền vội cầm áo vest chạy đi. Nhìn thấy anh lo lắng chạy đi, Đồng Hân cảm thấy chạnh lòng. Anh vừa nhắc đến cô gái ấy sao? Thật ra cô thích anh từ lâu rồi, từ lúc mà anh về trường cô để giảng dạy kỹ năng kinh doanh. Sau đó lúc ra về, trời vô tình đổ mưa lớn, xe đạp cô lại chật xên. Không biết phải làm sao, cô cứ đứng loay hoay dưới trời mưa mãi. Chợt có chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, anh từ trên xe bước xuống, lấy áo khoác che phủ lên bộ áo dài cấp 3 trên người cô, rồi hì hục rửa xe cho cô. Hình ảnh lúc đó đã khắc sâu vào trái tim thiếu nữ mới lớn của cô. Về đến nhà, cô bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin liên quan tới anh. Biết được anh là tổng giám đốc tập đoàn Tân Minh, cô biết là mình sẽ không với tới nên chỉ âm thầm dõi theo. Nhưng càng ngày cô lại càng thích anh nhiều hơn. Nhiều lúc cô buộc mình phải tự ngừng yêu anh, không được nhớ tới anh nữa. Nhưng khi một lần nữa gặp lại anh, trái tim cô vẫn vì anh mà rung động. Ngày đó, mẹ anh đưa anh đến muốn kết thông gia hai nhà. Cô nhìn anh đến ngẩn cả người. Cô có tìm hiểu về anh nên biết được anh có mối tình đẹp như tranh vẽ từ thời niên thiếu, nên cô không dám chấp nhận hôn lễ này. Sau đó anh mời cô đi cà phê, gặp mặt để bàn về việc đám cưới. Cô tưởng anh sẽ bắt ép cô không chấp nhận, nhưng mà anh chỉ nhẹ nhàng buông một câu rồi rời đi. Đây là bản hợp đồng tôi soạn sẵn rồi, em hãy xem kỹ các điều khoản ở trong đó. Nếu mà đồng ý kết hôn thì em ký vào rồi đưa cho thư ký của tôi. Nghe anh nói mà lòng cô vui như giao hội vậy. Cô không thể tin được có một ngày người mà cô âm thầm thích lại đồng ý kết hôn với cô, mặc dù chỉ là qua một bản hợp đồng. Ngoài mặt cô giả vờ lạnh lùng. Được, anh cứ để tôi suy nghĩ đi, xong tôi sẽ báo anh sau. Cầm lấy bản hợp đồng về tới nhà, cô liền ký tên nhanh nhất có thể. Ôm nó vào người, cô cười như điên vậy, chẳng muốn ăn uống gì cả. Chỉ cần ngắm nhìn nó thôi là đủ no rồi. Ráng nhịn tới hai hôm sau, cô mới đem đến cho quản lý của anh. Hôn lễ của hai người cũng được nhanh chóng tổ chức. Bây giờ cô đã là vợ của anh rồi. Mặc dù thời hạn chỉ có một năm, nhưng mà cô cũng đủ mãn nguyện rồi. Đồng Hân cứ nghĩ mọi việc đã êm đẹp, nhưng hôm nay, ngay trong ngày cưới của cô và anh, cô ấy đã trở về. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nghe giọng của Linh Chi. Này, sao không vào trong tiếp khách đi? Tao đang suy nghĩ chút việc thôi. Ừ, mày mau vào đi, mẹ Hồng sắp ra sân bay rồi đó. Tao biết rồi, đi vào thôi nào. Mẹ nè, có việc gì phải nói với tao nhé. Cô chỉ im lặng nhìn bạn mình cảm kích. Linh Chi luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của cô. Nó có cách nhìn về mọi việc rất là khách quan. Tất nhiên nó biết câu chuyện cô thầm thương anh. Hai người cùng nhau đi vào trong. Ba mẹ anh có hỏi anh, cô chỉ nói là anh có việc gấp cần phải giải quyết rồi thôi. Tiệc tàn, cô tiễn mẹ ra sân bay rồi tự mình về căn hộ riêng của hai người. Căn nhà đó được ba chồng tặng cho cô, đứng tên cô, nên hai người quyết định đến đó ở sau cưới, còn ba mẹ chồng thì ở nhà riêng. Bật đèn lên, vì đã tới đây xem qua nhà rồi nên cô cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Cô vào phòng tắm rửa xong, lên giường ngồi lướt điện thoại trong vô thức, đợi anh về, mặc dù là anh bảo cô đừng đợi. Cô nhớ về cái tên Ngọc Yến đó, cái tên mà khi tìm thông tin của anh nó hiện ra đầu tiên. Đồng Hân biết anh về cô ấy là thanh mai trúc mã, mối tình của hai người nổi tiếng từ thời đi học đến khi trở thành sinh viên. Thì thông tin về họ mà không có nữa. Lúc cô điền nguyện vọng muốn xin vào trường đại học, anh đã từng học để tìm hiểu thêm về anh. Đồng Hân có nghe rằng hai người đã chia tay, nhưng tại sao hôm nay, ngày cưới của cô và anh, cô ấy lại quay về? Ngọc Yến muốn làm gì đây? Nằm suy nghĩ mãi không thông, Đồng Hân quyết định gọi kể cho Linh Chi nghe. Bên này, sau khi Thiên Minh chạy tới bệnh viện, thấy Ngọc Yến ngồi đó chỉ bị chảy ra, không làm sao cả, anh cũng thở phào một hơi. Bác sĩ dặn dò chân cô bị trật nên hạn chế đi lại và một số điều nữa rồi rời đi. Đợi bác sĩ đi rồi, anh mới lên tiếng. Em đã báo gia đình chưa? Khẽ ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, vẻ nam tính lạnh lùng của anh không bao giờ mất đi. Càng ngày anh càng trưởng thành quyến rũ. Giọng nói nhẹ nhàng, yếu đuối của cô vang lên. Anh biết mà, gia đình của em có ở đây đâu. Em có báo cũng chẳng ai thèm quan tâm em. Chỉ có anh, người ở bên em mỗi khi em cần. Em say rồi, tại sao lại còn chạy xe? Đôi mắt ngập tràn nước mắt, Ngọc Yến ủy khuất nói với anh. Anh biết tại sao mà. Em biết anh còn quan tâm em, anh còn yêu em mà. Tại sao anh lại kết hôn? Sao anh lại bỏ em hả? Nhìn Ngọc Yến nơi rơi nước mắt, anh tỏ ra rất bình thường. Nếu là lúc trước, anh sẽ không bao giờ cho phép cô rơi một giọt nước mắt nào cả. Nhưng bây giờ khác rồi. Nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy của cô, anh lại sừng sững đến kỳ lạ. Anh vẫn lạnh lùng nói: anh bỏ em ư? Em có nhầm lẫn gì không đấy? Mau lau nước mắt của em đi. Anh đưa cho cô chiếc khăn tay. Ngọc Yến vội trước cơ hội nắm chặt lấy bàn tay của anh, bàn tay to lớn, ấm áp, quen thuộc mà cô đã từng bỏ lỡ. Nhưng hôm nay cô quyết định sẽ lấy lại nó. Em còn rất yêu anh mà. Chúng mình làm lại từ đầu được không anh? Em vẫn sẽ là Tiểu Yến ngày nào của anh. Khẽ nhếch mép cười, anh rút tay của mình ra khỏi bàn tay cô ấy và quay lưng đi. Anh gọi cho Gia Bảo rồi. Cậu đang trên đường tới đây đấy. Bây giờ anh phải về với vợ rồi. Cô ấy đang mong anh lắm. Ngọc Yến nghe như sét đánh bên tai. Anh vừa gọi người khác là vợ sao? Đúng như cô tìm hiểu, hai người cưới nhau là do sự sắp xếp của người lớn. Cô chắc chắn anh không thể có tình cảm với con nhỏ nhà quê ấy được. Mặc cho chân đang sưng, Ngọc Yến vội chạy lại ôm Thiên Minh từ phía sau. Anh đừng đi mà, anh ở lại với em thêm một chút nữa có được không? Thiên Minh gỡ tay cô ra, quay lại đối diện với cô. Anh nhấn mạnh từng chữ. Ngọc Yến, em đừng có mà làm loạn nữa được không hả? Chúng ta kết thúc rồi, từ khi em rời đi, chúng ta đã xác định không còn bất cứ quan hệ nào cả. Nghe anh nói, tâm trạng của Ngọc Yến như sụt xuống vực sâu. Cô không thể tin được anh lại vô tình như thế. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng sẽ không bỏ qua cho miếng mồi ngon béo bở này. Minh Minh, coi như là em cầu xin anh có được không? Anh ở lại cùng em, khi nào Gia Bảo đến thì anh rời đi. Anh biết là em sợ ở một mình cơ mà. Ngọc Yến ôm mặt, ngồi bệt dưới đất mà khóc như một đứa con nít. Một cô gái mặc chiếc váy hai dây mỏng manh đang ngồi run rẩy dưới đất. Thiên Minh khẽ dao động. Dù gì thì hai người cũng cùng nhau lớn lên, anh không thể để cô như vậy được. Cởi chiếc áo vest ra, anh khoác lên cho Ngọc Yến, đỡ cô đứng dậy, bước đến ghế ngồi. Được rồi, anh sẽ ngồi đây đợi đến khi Gia Bảo đến. Thiên Minh gọi cho Gia Bảo, hỏi xem đã đến chưa. Bên đầu dây bên kia nói là tắc đường, sẽ nhanh tới thôi. Khẽ ừ một tiếng rồi anh tắt máy. Nhìn cô gái từng làm anh đau như điên như dại, trầm cảm suốt một thời gian dài, anh cứ nghĩ anh sẽ hận cô lắm. Nhưng mà hôm nay khi gặp lại, anh lại cảm thấy bình thường, không hề có một chút cảm xúc nào cả. Nếu có thì cũng chỉ là tiếc nuối cho thanh xuân. Minh Minh, thật sự chuyện lúc đó không như anh nghĩ đâu. Sự thật là... Ngọc Yến vừa tính bịa đại ra một lý do để nói và xin lỗi anh, đã bị anh cắt ngang. Đó là quá khứ rồi, anh không cần biết nữa. Mọi việc đã qua thì đừng có bận tâm làm gì. Hiện giờ anh chỉ quan tâm tới hiện tại. Nếu em còn muốn anh ở đây với em thì đừng có nhắc đến nữa. Nghe anh nói, cô cứ nghĩ vì anh còn hận cô rất nhiều nên mới không chịu nghe cô giải thích. Người ta thường nói đối phương còn hận bạn mà vẫn quan tâm bạn, chứng tỏ họ còn yêu bạn rất nhiều. Khẽ gượng nở một nụ cười, Ngọc Yến nhẹ nhàng hỏi anh: vậy anh có yêu cô vợ mới cưới của anh không? Nghe câu hỏi đó, Thiên Minh ngẩn người không đáp. Anh có yêu Đồng Hân không? Câu hỏi đó anh tự từng hỏi lòng mình không ít lần rồi. Tại sao lúc bên cô, anh luôn có cảm giác của một gia đình, nó thoải mái, bình yên và ấm áp đến lạ. Cảm giác này từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện trong anh. Thấy Thiên Minh không trả lời mình, Ngọc Yến càng chắc chắn là anh vẫn chưa quên được mình. Môi vẽ lên một nụ cười thật ngọt ngào, ngước lên nhìn anh. Nụ cười của Ngọc Yến bị đông cứng lại, vẻ mặt của cô bây giờ thật sự rất khó coi. Thiên Minh anh ấy đang cười, nụ cười đó thật ấm áp, nhưng lại không dành cho cô. Nụ cười ấy dành cho người con gái trong hình nền điện thoại của anh. Cô gái mặc váy cưới, có nụ cười tỏa nắng. Móng tay cô vô thức ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Không, cô không tin. Cô và anh cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa. Anh lại rất yêu cô. Không thể nào anh lại đi yêu con nhỏ đó được. Yến Yến, em có bị thương ở đâu không? Em có đau ở khâu không? Sao về nước lại không gọi cho anh chứ? Anh tìm em từ sớm tới giờ. Gia Bảo vội vàng chạy đến nắm tay chân Ngọc Yến, xem xét hỏi han liên tục. Em không sao cả. Gia Bảo, lát nữa em sẽ nói cho anh nghe. Thiên Minh thấy bạn mình sốt sắng như vậy thì liền nói: bác sĩ bảo Ngọc Yến chỉ bị chảy xước tay chân thôi, cần hạn chế đi lại, cậu đừng lo lắng quá. Nghe thấy giọng của Thiên Minh, Gia Bảo mới quay đầu lại. Từ lúc vừa bước vào đây, cậu ta quên mất sự hiện diện của anh. Quá bối rối, Gia Bảo chỉ biết gãi đầu cười trừ. Tại tao hơi khích. Cảm ơn mày đã giúp đỡ cô ấy. Thiên Minh đứng lên vỗ vai bạn của mình. Dù sao, Ngọc Yến cũng là bạn cũ của tao mà, giúp đỡ nhau cũng là bình thường thôi. Nói xong anh liền rời đi. Một câu nói này của anh dường như khẳng định rõ ràng với bạn mình, anh và cô ấy đã chấm dứt tất cả. Ngay cả bạn bè cũng chỉ là bạn cũ mà thôi. Ngọc Yến nghe câu nói của anh, cơn bão trong lòng lại cuồn cuộn lên. Cô thề với lòng mình, Ngọc Yến này mà không có được Thiên Minh thì cũng sẽ không cho phép ai có được anh. Trong đầu cô bây giờ chỉ có sự căm phẫn, ghen ghét và đố kỵ. Lấy lại sự bình tĩnh, cô nở một nụ cười ngây thơ thánh thiện, nói với Gia Bảo. Gia Bảo, em mệt quá, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Được, em ở chung cư cũ hay sao? Không, căn đó em đã bán rồi. Anh đưa em về nhà anh có được không? Anh biết ba mẹ em không có nhà mà. Gia Bảo đưa tay vuốt mấy sợi tóc rớt trước mặt của cô. Người con gái này anh đã thầm thương từ nhỏ. Anh cũng không can tâm cho em ở một mình lúc này. Đi, anh đưa em về nhà của anh. Ngọc Yến khẽ nở một nụ cười, tỏ vẻ ủy khuất gật đầu. Anh dìu cô ra chiếc xe hơi đậu trước cổng bệnh viện. Thiên Minh về tới nhà cũng đã hơn 1 giờ đêm. Anh bước vào phòng thấy cô đang ngồi tựa đầu vào thành giường ngủ gật. Anh tự trách cô thật ngốc, đã nói nghỉ ngơi trước đi, đừng có đợi anh rồi mà. Bước đến đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lại cho cô. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ngồi xuống bên cạnh nhìn cô, cười ngốc nghếch. Đồng Hân bị động nên cũng giật mình thức giấc. Thấy Thiên Minh đang nhìn mình cười khiến cô kinh ngạc, tưởng bản thân bị hoa mắt. Tay phải đưa tay lên dụi mắt vài lần, đến khi anh trêu chọc mới dừng lại. Em đừng có dụi nữa, đỏ mắt bây giờ. Nhớ tôi quá nên mơ tưởng thấy tôi hay sao? Sao cơ? Cô cứ lơ mơ, đến khi hiểu ra thấy anh đang cười thật vui vẻ với mình. Đồng Hân đỏ mặt, kéo chăn lên che lại. Thiên Minh thấy vậy thì giật mạnh chiếc chăn ra rồi đè lên người của cô, cằm tựa vào vai, miệng ở bên tai cô thủ thỉ. Em ngại cái gì vậy chứ, Hân Hân? Anh khẽ kêu tên của cô, hơi thở của anh phà vào cổ của cô, làm cô cảm thấy ngứa ngáy. Em thử nhúc nhích xem một lần nữa xem tôi có ăn sạch em không. Lời nói đó đúng là có giá trị. Đồng Hân lập tức nằm im thiên thít, không dám nhúc nhích thêm một cm nào nữa. Này, anh nặng quá, mau leo xuống đi. Thiên Minh nhìn cô gái bé nhỏ, thân dưới bắt đầu rụng rịch. Anh chép miệng tiếc nuối. Em vẫn còn nhỏ, đợi khi em ra trường tôi cho em biết thế nào là đi không nổi. Đồng Hân bị câu nói của anh làm cho ngơ người. Cô cũng không phải là ngây thơ đến nỗi không hiểu anh đang có ý gì. Cô chỉ không biết là anh muốn trêu đùa cô hay là có ý gì khác. Cô liền mở miệng gọi anh. Thiên Minh. Sao? Thấy anh nhìn mình là cô lại ngại ngùng. Bao nhiêu lời muốn nói đều ngớp chừng vào sau. Đồng Hân sợ, cô sợ anh nói chỉ muốn trêu đùa cô nên không dám hỏi, sợ bản thân lại bị tổn thương. Em nói đi, sao lại im lặng? Thật ra anh... Thiên Minh nhìn cô bật cười. Tôi biết em đang muốn hỏi việc gì. Em đừng lo, tôi sẽ không bao giờ cưới người mà tôi không có cảm giác. Tôi thích em, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa xóa bỏ hết những cảm giác lo sợ của trước đây. Em đợi tôi có được không? Nghe những lời thật lòng của anh, Đồng Hân vui lắm, nhưng mà lại có chút run sợ, bởi vì Ngọc Yến đã trở về. Anh với cô ấy đã yêu nhau từ thời cấp 2 đến đại học. Đó là một khoảng thời gian quá dài. Không phải là cô không tin anh, mà là cô không dám cá cược lớn như vậy. Anh như đi guốc trong bụng cô vậy. Anh lại nói tiếp. Em yên tâm, chuyện của quá khứ tôi lãng quên từ lâu rồi. Bây giờ tôi chỉ quan tâm tới hiện tại. Em chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi, có được không? Em đồng ý. Thiên Minh vui lắm. Anh cúi xuống, phủ môi mình lên môi của cô. Đồng Hân nhắm mắt lại phối hợp với anh. Thấy cô đáp lại mình, anh đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng của cô. Đợi cô không thở được nữa, anh mới buông tha cho cô. Em đúng là tiểu yêu tinh mà. Em quyến rũ như vậy, bảo tôi làm sao mà đợi được chứ. Nhìn khuôn mặt đẹp từng góc cạnh của anh, Đồng Hân như bị thôi miên, không thể chống cự lại. Sáng hôm sau, cô ngủ một mạch đến tận trưa, phải vịn vào thành giường, cô mới đứng dậy được. Hai chân run rẩy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong lòng không ngừng chửi mắng cái tên đáng ghét nào đó khiến cô đi thành hai hàng. Nhìn bản thân mình trước gương, cô liền tối sầm lại, không thể tin được, cả người cô đầy rẫy những vết tím đỏ. Mang theo bực dọc, cô xả nước kỳ cọ sạch sẽ. Xong xuôi thì mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng xuống dưới tìm gì đó lót bụng. Vừa xuống dưới, cô nhìn thấy mẹ chồng đang loay hoay trong bếp, liền cất tiếng chào hỏi. Mẹ, mẹ tới lúc nào thế ạ? Sao mẹ không gọi con? Bà Lý quay lại nhìn cô, thấy những vết đỏ thất ẩn thất hiện sau cổ áo của cô thì mỉm cười trêu đùa. Mẹ tới một lúc rồi, chắc đêm qua đánh trận mệt lắm con nhỉ. Mau đến bàn đợi mẹ múc cho bát gà hầm, lấy lại sức chiến đấu tiếp nhé. Mẹ, mẹ lại chọc con rồi, để con phụ mẹ. Đồng Hân đỏ mặt tía tai, bước ra bàn ngồi xuống. Cô không nhớ đêm qua cô và anh cùng nhau trải qua bao nhiêu trận mây mưa nữa. Đang miên man thì bà Lý bước đến, đặt bát gà hầm sâm trước mặt của cô. Đây, con ăn thử xem có hợp khẩu vị không. Ngon quá đi, con cảm ơn mẹ. Bà Lý bật cười, gõ yêu đầu cô. Cha bố cô chỉ giỏi nịnh thôi. Đồng Hân cười tươi với bà, nhìn cô ngoan ngoãn, bà rất hài lòng. Thế hai đứa con đã tiến đến mức này rồi, bà vui mừng không thôi. Hân này, mẹ có việc gấp, bây giờ phải về liền. Mẹ múc sẵn gà hầm để ở trong lồng rồi, lát con mang đến cho Thiên Minh giúp mẹ nhé. Nghe nhắc tới Thiên Minh, cô liền có cảm giác hồi hộp nôn nao. Sau việc đêm qua, cô vẫn còn ngại ngùng, chưa biết phải đối mặt với anh thế nào đây. Vâng ạ, mẹ về cẩn thận nhé. Bà Lý không đáp lại, chỉ cười hiền hậu, gật đầu lấy túi sách ra về. Cô cũng cười nhìn theo bà ra cửa, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho cô may mắn gặp được mẹ chồng như bà và còn được ở bên cạnh người mà cô thầm yêu. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Đồng Hân thay một chiếc váy hồng đáng yêu, mang theo chiếc túi sách cùng màu hồng xinh xắn, tô một chút son đỏ nhẹ, mang thêm đôi giày ba tay trắng rồi đứng ngắm mình trước gương. Cô đang háo hức mong chờ vì sắp được gặp anh rồi. Cầm chiếc cặp lồng trên tay, cô vui vẻ rời khỏi nhà. Vừa ra tới cổng thì gặp một cô gái dáng vẻ mảnh mai xinh đẹp đang đứng ở đó. Thấy cô, Ngọc Yến giả vờ vui vẻ cười chào. Chào em, chắc em là Đồng Hân nhỉ? Chị có nghe Minh Minh nhắc đến em. Cách gọi thân mật ấy khiến Ngọc Hân biết đây là Ngọc Yến. Cô hơi khó chịu, nhưng mà vì phép lịch sự, cô vẫn đáp lại. Vâng, em là vợ của anh Minh, chị có việc tìm anh hay sao? Không may rồi, chồng em đi làm từ sớm rồi chị ạ. Đồng Hân nhấn mạnh chữ vợ và chồng, cố ý nhắc nhở Ngọc Yến. Cô với anh là vợ chồng rồi. Nghe cô nói, ả ta đen mặt lại, nhưng vẫn dáng che giấu cười nói. Chị biết chứ, chị chỉ ghé xem thử vợ của Minh Minh là người thế nào thôi. Quả là gu của Minh Minh càng ngày càng mặn đó nhỉ. À, em mang đồ ăn cho anh Minh đấy ạ. Để chị tiện thể mang giúp cho. Nghe tới đây, Đồng Hân cảm thấy bực dọc nói thẳng thừng. Không cần phiền chị, em tự mang được. Ngọc Yến đưa tay lên miệng cười e thẹn, mắt liếc nhìn biểu hiện của cô, biết cô đang bực bội, trong lòng thầm đắc ý. Tay giật phắc chiếc cặp lồng của Đồng Hân đang cầm rồi cười nói. Chị không phiền đâu, chị cũng có việc tìm anh ấy mà. Chị muốn trả lại áo khoác cho anh ấy, với lại cảm ơn anh ấy đã ở bên chị hôm qua. Tân hôn mà anh ấy lại ở bên chị, chắc là em buồn lắm nhỉ. Chị xin lỗi, chị lại lỡ lời nữa rồi. Nói xong, Ngọc Yến cầm lồng canh gà hầm, bước vào xe hơi rồi chạy thẳng đi. Đồng Hân tức đỏ cả mặt, hai chân dậm thình thịch xuống nền mắng. Cái đồ trà xanh đáng ghét. Thiên Minh, anh giỏi lắm. Lát nữa về nhà, anh mà không giải thích rõ ràng thì anh chết với tôi. Xả giận đã đời, cô rút điện thoại ra gọi cho Linh Chi, rủ cô ấy cùng đi cà phê. Thiên Minh bên này đang xem hợp đồng thì liền hắt hơi liên tục mấy cái, lỗ tai ngứa ngáy. Anh không biết mình bị bên kia mắng đến thảm thương. Ngọc Yến chạy thẳng xe đến công ty Tân Minh. Cô dừng xe, nhìn bức đồ sổ của công ty thì thầm tiếc rẻ. Nếu như lúc trước đó cô cân nhắc tìm hiểu kỹ thông tin về Thiên Minh, thì bây giờ đây cô là vợ của tổng giám đốc công ty Thiên Minh, con dâu của tập đoàn lớn nổi tiếng thế giới rồi. Bao nhiêu cửa hàng đá quý, quần áo là của cô cả rồi. Thật ra gia đình gia bảo cũng giàu có, nhưng mà vẫn còn kém xa Thiên Minh. nên cô đã quyết tâm nhất định phải giành lại những thứ vốn thuộc về mình cho bằng được. Ngọc Yến đỏng đảnh bước vào phòng của Thiên Minh, Lễ Tân vội vàng chạy đến ngăn cản. Giám đốc đang có việc, cô có hẹn trước chưa ạ? Cô ta dương mắt nhìn cô Lễ Tân mắng. Này, có mắt như mù đấy à? Biết tôi là ai không mà dám chặn đường của tôi hả? Khôn hồn thì cút ra đi. Cô không thể vào trong được, giám đốc đang bận. Tránh ra. Để Lễ Tân sang một bên, Ngọc Yến vội mở cửa bước vào trong. Thiên Minh đang lật xem tài liệu thì nghe thấy tiếng động, mắt liếc lên nhìn thấy Ngọc Yến đi vào. Lễ Tân vội thưa chuyện với anh. Giám đốc, tôi xin lỗi, tôi cản rồi mà cô ấy cứ muốn vào trong. Mau ra ngoài đi. Vâng ạ. Được giám đốc cho ra ngoài, cô Lễ Tân vội thở nhẹ một hơi. Ngọc Yến liếc cô ta một cái sắc lẹm, hơi rùng mình. Lễ Tân chạy thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Thiên Minh đặt tài liệu xuống bàn, ngước nhìn Ngọc Yến hơi khó chịu hỏi. Em có việc gì mà tới đây? Cô ta nghe vội vàng, cười ngọt ngào đến bên cạnh Thiên Minh, đặt chiếc lồng đựng canh lên bàn đáp. Không có việc thì em không thể đến tìm anh sao? Ngọc Yến, đây là nơi làm việc. Thấy anh tức giận, cô ta sởi lời cười nói. Em đùa thôi, anh có cần hung dữ với em như vậy không? Em mang áo đến trả cho anh này. Sẵn tiện, em có hầm canh gà. Anh uống đi, tốt cho sức khỏe của anh lắm đó. Nhìn thấy cô ả đem đến canh gà, anh cảm thấy chán ghét, không còn cảm giác giống như ngày xưa nữa. Lúc đó chỉ cần thấy mặt của ả, anh đã vội cuống cuồng lên vui vẻ. Em để ở đó đi, anh đang dở việc. Không còn việc gì nữa thì em đi về đi. Ngọc Yến thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy, liền không cam tâm, siết chặt bàn tay, khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản, cười hiền lành. Minh Minh, mẹ em hôm nay về nước, muốn gặp anh một chút có được không anh? Cô về sao? Đang ở đâu? Thật lòng, Thiên Minh không muốn dính dáng gì tới Ngọc Yến nữa, nhưng mà mẹ của cô ta là bậc trưởng bối, trước nay sao hảo hay nhà rất tốt nữa. Trưởng bối đã mở lời rồi, anh không thể ích kỷ mà từ chối được. Cô ta nghe ý anh, dường như chấp nhận rồi, thì cô ta liền vui mừng. Bất cứ lý do gì để được ở bên cạnh anh đều là cơ hội cho cô ta cả. Mẹ đang ở quán cà phê gần công ty đợi đấy, anh tới đó cùng với em nha. Nghe vậy, Thiên Minh không muốn vì trưởng bối đợi lâu thì liền gật đầu, gọi trợ lý dặn dò mấy câu, rồi sải chân bước đi. Vừa đi sau lưng anh, cô ta vừa vui vẻ âm thầm nhắn cho mẹ cô ta biết tin vui và thực hiện kế hoạch tiếp theo. Địa điểm mẹ cô ta hẹn là một quán cà phê khá sang trọng và ít người. Bước vào trong, xác định được hướng bà ấy ngồi, anh vội đến chào. Cô Triệu mới về nước sao không báo cháu đón? Mau mau ngồi đi, đừng khách khí. Ta biết con bận rộn, nào dám làm phiền đâu. Nay nghe Ngọc Yến nhắc, ta mới nhớ, hỏi xem con có rảnh không, gặp ta một chút đó mà. Bà Triệu với tay mỉm cười chàng trai trước mặt. Thật sự mới có mấy năm không gặp, thay vì đẹp trai phóng khoáng như trước, thế nay là chàng trai lịch lãm phong độ. Nếu mà đứa con gái ngu ngốc của bà không sợ mà bỏ đi, thì bây giờ bà cũng đã trở thành mẹ vợ của anh rồi. Bà đưa mắt liếc nhẹ con gái của mình. Ngọc Yến thấy ánh mắt của mẹ thì liền hiểu bà muốn ám chỉ điều gì. Chỉ giả vờ cười xòa, kéo ghế ngồi bên cạnh Thiên Minh. Đưa tay khoác lấy tay của anh, Ngọc Yến vui vẻ nói. Minh Minh rất bận đấy mẹ, nhưng mà nghe con nói mẹ muốn gặp thì anh liền gác hết mọi muộn phiền đến đây liền đấy. Bà Triệu nghe vậy liền gài lòng gật đầu. Thiên Minh khó chịu khi bị Ngọc Yến đụng chạm, nhưng có trưởng bối ở đây rồi, anh không thể làm hành động sỗi sàng được. Tốt, con trẻ mà siêng năng chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe đấy nhé con. Gắng ngượng nở một nụ cười bình thường nhất có thể, Thiên Minh đáp. Cảm ơn cô quan tâm, cho biết điều tiết công việc ạ. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lát, nhưng hầu như đều là Ngọc Yến và mẹ cô ta nói. Lâu lâu bà hỏi, thanh trả lời cho có lệ. Một màn ba người vui vẻ bên này đều bị hai cô gái ngồi phía sau có cây che khuất đưa vào tầm mắt. Má, sớm mày nói với tao là lão Minh bảo mày hãy để hành động lão chứng minh cơ mà. Đây là hành động của lão đấy hử, tao phải qua cho lão một trận mới được. Mặc dù bây giờ trong lòng của Đồng Hân đang đau như có vết sao cứa, nhưng cũng phải sáng kìm chế kéo Linh Chi đang tức giận lại. Mày từ từ, ở đó vẫn có người lớn mà, không thể tùy tiện được. Nhưng mà Tao biết là mày tức giận thay tao, tao cũng rất muốn đến hỏi cho ra lẽ, nhưng mà chưa biết chuyện gì thì mà đến đó làm ầm lên được cái gì chứ, sẽ mất mặt đấy, mày hiểu không? Linh Chi rất tức giận, nhưng nghe bạn mình nói vậy cũng xuôi xuôi ngồi xem tiếp tình hình. Đồng Hân đang rầu rĩ, thấy vẻ mặt của Linh Chi phồng má, thở phì phò tức giận thì không thể không bật cười, nhéo nhéo chiếc má đáng yêu của cô bạn nói: "Trước mắt tao với mày cứ theo dõi xem sao đã." Đang nói chuyện, Ngọc Yến vô tình rớt túi xuống ghế. Cô ả loay hoay nhặt lại, ngước lên thấy Đồng Hân và bạn của mình đang ngồi gần đó nhìn sang bên này. Cô ả liền cười nhếch mép. Ngồi lại ngay ngắn, cô ả liên tục tạo ra những va chạm ngoài ý muốn lên người của Thiên Minh, còn cố ý kéo cổ váy trễ xuống để lộ cặp ngực to đổ sổ ra ngoài. Cô ta còn cố ý cạ nó vào người của Thiên Minh, làm cho bên kia tức đến đỏ mặt tía tai. Thấy khó chịu, anh vội đứng lên xin phép bà Triệu đi vệ sinh. Thấy anh vừa đi khuất, bà ta liền lên tiếng hỏi: "Con cứ từ từ không được sao? Con làm nó khó chịu rồi kia kìa." Ngọc Yến đỏng đảnh hừ lên: "Con nhỏ vợ mới cưới của anh ấy đang ở bên kia kìa. Cái con nhỏ đáng ghét đó, đi đâu cũng gặp. Lát Thiên Minh ra rồi, mẹ phải làm sao đuổi nó đi trước khi anh ấy ra nhá. Nếu không thì bể việc mất đấy." Bà Triệu rời hướng nhìn đến vị trí cô đang ngồi. Bà khẽ cười, không biết nụ cười của bà mang hàm ý gì, rồi đứng lên vỗ vai con gái an ủi nói: "Con cứ ngồi đây, con nhỏ đó để mẹ lo." Đồng Hân thấy bà ấy bước qua đây thì căng thẳng đến tột độ, hai bàn tay đều chảy mồ hôi. Linh Chi bạn cô thì bình tĩnh hơn nhiều, nhìn đăm đăm bà ta, khẽ cười một nụ cười hiền hậu. Bà nói: "Ta có chuyện cần nói với con, chỉ một lát thôi, không tốn nhiều thời gian của con đâu. Con có thể ra kia không?" "Có chuyện gì thì bà mau nói luôn ở đây đi." Cô khẽ kéo tay của Linh Chi lắc đầu: "Linh Chi, không được thất lễ." Cô mỉm cười nhìn bà Triệu: "Được à, cháu đi theo cô." Cô nhìn qua Linh Chi: "Đợi ta một tí nhé." Hai người trước sau liền đi ra ngoài nói chuyện. Thiên Minh đi vệ sinh xong không thấy bà Triệu đâu, nhìn quanh một vòng. Ngọc Yến biết anh đang tìm vội đáp: "Mẹ em ra ngoài nghe điện thoại rồi, có bảo là anh đợi mẹ một xíu, mẹ có việc nói với anh đấy." Thiên Minh tiện miệng ừ một tiếng rồi kéo ghế ngồi cách xa cô ta một khoảng. Ngọc Yến thấy vậy thì tức điên cả người, đỏ mặt nhìn qua thấy Linh Chi đang nhe răng cười thì khó chịu, nhưng vì việc lớn cô ta ráng nhẫn nhịn vậy. Hơn 10 phút sau, bà Triệu khoan thai cười tươi bước vào trong. Bà nháy mắt ra hiệu cho con gái của mình là đã thành công rồi, bây giờ chỉ trông chờ vào cô ta nữa thôi. Vui vẻ, cô ta liếc nhìn qua người bạn của Đồng Hân cười khinh bỉ. Linh Chi thấy bà Triệu đã vô được một lúc rồi mà không thấy bạn cô đâu cả, cô bắt đầu cảm thấy bất an. Nhìn ánh mắt giễu cợt của Ngọc Yến, Linh Chi vội đứng lên chạy ra nhà xe tìm cô: "Con mau uống nước đi, nãy giờ con để đá tan hết rồi kìa." Bà Triệu đánh tiếng, Thiên Minh gật đầu đáp lại, đưa lên uống hơn nửa ly nước. Hai mẹ con bà nhìn nhau cười. Linh Chi ra đến bãi giữ xe, thấy bạn mình đang ngồi trong xe khóc, đau lòng mở cửa xe ôm bạn vỗ về. Đồng Hân được ôm thì liền òa khóc lên nức nở: "Mày sao vậy? Nói tao nghe đi, có phải là cái bà già đó ức hiếp gì mày không?" Đồng Hân lắc đầu, hít thở sâu một hơi: "Bà ấy nói rất đúng. Bà ấy biết giữa tao và anh ấy chỉ là kết hôn hợp đồng thôi. Bà ấy còn nói nhiều nữa. Nhưng mà điều rất đúng, tao không thể gạt mình nữa. Giữa tao và anh ấy chỉ là bản hợp đồng một năm thôi mà. Còn cô ấy và anh lại là thanh xuân của nhau. Tao thua rồi, mày đưa tao về đi." Khẽ vỗ về bạn, Linh Chi thật hận không thể cho những con người đó vài cái bạt tai cho hả giả. Đúng là cái đồ độc ác, dám làm bạn của cô khóc thế này sao? Đưa tay thò vào trong túi của Đồng Hân, Linh Chi khẽ tắt chiếc máy đang chạy. Đưa tay thò vào trong túi của Đồng Hân, Linh Chi khẽ tắt chiếc máy đang chạy, mỉm cười hài lòng, chạy xe rời đi. Thiên Minh đang ngồi, bỗng cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng. Dáng ngượng chỉ thấy khuôn mặt đang cười của hai mẹ con bà Triệu. "Mẹ làm việc rất có hiệu quả đấy." Bà Triệu cười nhếch mép. Con nên nhớ mẹ của con là ai mà. Có kiểu người gì mà mẹ lại chưa gặp qua. Con danh đó, mẹ chỉ cần dùng vài ba câu là vội vã sẽ đi tìm chỗ khóc luôn ấy mà. Con thật muốn biết mẹ dùng cách gì mà đuổi được con nhỏ đó đi. Xử lý việc chính trước đi, rồi về mẹ kể con nghe. Mau qua đây, đưa cậu ta tới nơi như đã bàn trước đi. Vài thanh niên xuất hiện, đỡ Thiên Minh đi. Quán giờ cũng vắng tanh, không còn một vị khách nào nữa. Đó cũng nằm trong sự suy tính của bà ta. Ngọc Yến liền vui vẻ chạy theo sau. Đến chiếc siêu xe của Thiên Minh, Ngọc Yến mò vào túi áo khoác của anh, lôi ra chiếc chìa khóa xe, đưa cho một thanh niên khác. Cậu ta nhận lấy, mở khóa xe, đợi mọi người vào trong thì di chuyển. Khách sạn Hoa Tình, dòng chữ tên khách sạn 5 sao đỏ chói hiện lên phía trước. Bà Triệu ra lệnh cho tên đó chạy từ từ vào trong. Xem thấy có mấy tên nhà báo đang vây quanh thì bà mỉm cười hài lòng. Cái lũ này làm việc có hiệu quả phết. Lát nữa con đưa hắn ta lên phòng như đã tính trước. Mẹ chỉ giúp con được tới đây thôi, việc còn lại là có do con chọn. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi, con tính thời gian thuốc kỹ rồi. Tốt, đi đi. Ngọc Yến đi trước dẫn đường, hai tên thanh niên đỡ Thiên Minh theo sau. Vào quầy tiếp, Lễ Tân vội vã đưa chìa khóa cho cô ta, nhếch mép cười. Cô ta đi thẳng vào phòng đã chuẩn bị từ trước. Hai tên thanh niên sau khi đặt Thiên Minh nằm xuống nệm thì liền rút lui. Cô ả tiến đến tháo từng cúc áo của anh, sờ vào vòng ngực rắn chắc mà ả thầm tiếc rẻ. Ngon như vậy, biết sớm bỏ thuốc kích dục vào cho đã. Bỏ chi thuốc ngủ, bây giờ nằm sụi lơ thế này thì làm được cái gì? Chép miệng một cái tay nhanh chóng tháo sạch quần áo của Thiên Minh ra. Sau đó Ngọc Yến cũng cởi hết đồ của mình ra, một thân trần như nhộng, ngồi tính toán thời gian, lấy điện thoại nhắn cho bà Triệu một tin. Xe vừa di chuyển khỏi khách sạn được 5 phút, không biết từ đâu một đám nhà báo chạy thẳng vào khách sạn, cùng kéo nhau ào ào vào phòng có Thiên Minh. Âm thanh chụp ảnh vang lên trong căn phòng đấy. Xong việc, cả đám không ai bảo ai, im lặng cùng nhau rút lui. Vì chúng biết nếu để cho Thiên Minh, tổng giám đốc tập đoàn Tân Minh phát hiện được kẻ đưa tin thì sẽ toi đời. Thấy mọi người đi hết, Ngọc Yến mở mắt ra, mặc lại quần áo rồi gom đồ rời đi. Trước khi đi, ả ta không quên quay lại nhìn Thiên Minh rồi cười nhếch mép. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngày hôm nay là do anh ép tôi mà thành. Đồng Hân sau khi được Đinh Chi chấn chỉnh tinh thần thì quyết định nghe lời khuyên của bạn mình. Đợi Thiên Minh về sẽ thẳng thắn hỏi về mối quan hệ hiện tại của cả ba người, cô, anh và Ngọc Yến. Đã trễ hơn cả tiếng nhưng mà chưa thấy anh về, ruột gan của cô lại cứ nóng xèo xèo. Không biết có phải là anh gặp chuyện gì không hay không nữa. Đồng Hân gọi hơn chục cuộc rồi, nhắn tin rồi mà vẫn không thấy hồi âm. Hình như cô có lưu số của trợ lý anh. Đúng rồi, vì lúc gửi hợp đồng nên cô có xin số của anh ta. Khẽ vỗ trán của mình khi chợt nhớ ra, vội vàng ấn số gọi. Qua cuộc gọi, cô biết sau lúc trưa anh đi gặp bà Triệu thì vẫn chưa về. Trong lòng cô cảm thấy rối bời, có chuyện gì mà tới giờ này anh vẫn chưa về? Khi nãy cô có xin số của Ngọc Yến để hỏi thăm, nhưng cô cứ băn khoăn mãi, không biết có nên gọi đến không, không biết có làm phiền họ không. Hít một hơi sâu, tự nhắn nhủ bản thân rằng cô là đang hỏi thăm chồng mình. Cô nhấn nút gọi rồi chờ đợi. Hồi chuông thứ hai có người nhấc máy, cô chưa kịp alo thì trong đó liền phát ra những âm thanh kích thích đầu óc của cô. Minh, anh nhẹ thôi mà. Đồng Hân vội vã ngắt điện thoại, hai hốc mắt từ khi nào đã đỏ ửng lên, chứa đầy nước mắt. Hai tay cô vội bịt chặt miệng lại để ngăn những tiếng nức xé lòng. Tim cô đau quá, nó như bị ngàn mũi kim châm vào vậy, đau âm ỉ. Cô đưa tay xuống ôm lấy tim của mình. Tại sao? Vừa hôm qua thôi, anh còn nói là anh thích em cơ mà. Tại sao hôm nay anh lên giường với người khác? Anh đang trêu đùa cô ư? Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Ngồi bệt xuống nền nhà, nước mắt của Đồng Hân cứ liên tục chảy dài, hòa cùng với tiếng nấc thật nghẹn ngào. Sau một hồi thuốc tan dần, Thiên Minh từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy một căn phòng lạ hoắc. Anh giật mình ngồi bật dậy, thấy cơ thể của mình đang nằm lõa lồ thì vội lấy chăn che lại. Anh nhìn quanh không biết tại sao mình lại nằm ở đây trong tình thế thế này. Vội vàng chụp lấy cái điện thoại trên bàn, trong đó có vô vàn cuộc gọi đến của cô, còn đầy những tin nhắn hỏi anh về chưa. Tâm trí của anh bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, lật đật leo xuống giường, gom hết quần áo mặc lại rồi chạy ra khỏi phòng. Xuống dưới, anh thấy xe của mình đậu ngay ở căn hầm. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh chỉ nhớ là mình ngồi uống nước cùng với bà Triệu, rồi sau đó anh chẳng còn nhớ gì nữa. Anh lái xe chạy nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Anh biết Đồng Hân của anh ở nhà đang rất lo lắng cho anh. Không bận tâm những việc kia nữa, anh vội lái xe chạy thẳng về nhà. Đồng Hân vừa ngắt điện thoại, Ngọc Yến trên môi nở một nụ cười đắc thắng. Cô ta nhìn tên đang hì hục trên người hài lòng. Vứt điện thoại, hai kẻ đó lại tiếp tục cuộc vui đang dang dở. Xe vừa tới cổng, Thiên Minh vội vàng mở cửa, chạy thẳng lên nhà. Căn nhà tối om, không có bật một chút ánh sáng của đèn điện. Vớ tay bật công tắc điện lên, anh cảm thấy trong người khá bất an. Anh sải chân bước lên cầu thang. Đứng trước cửa phòng, anh thấy cửa phòng đóng im lìm. Âm thanh mở cửa vang lên, một màu đen bao trùm cả căn phòng. Bật đèn lên, anh đôi mắt ráo rác tìm thân ảnh anh mong được thấy. Thấy cô nằm yên lặng trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm. Tiến đến đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cô, thấy vẫn bình thường, anh mới an tâm. Thiên Minh cứ nghĩ cô do mệt quá nên mới ngủ quên. Anh không để ý trên má của cô vẫn còn giọt nước mắt chưa khô. Nhẹ nhàng anh đi vào phòng tắm, xả nước tắm rửa. Nghe tiếng nước vừa chảy, Đồng Hân mở mắt ra, hai mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều. Cô khẽ chớp đôi mắt long lanh, nước mắt cũng tiếp tục chảy ra. Cô có quyền gì mà chất vấn anh được chứ? Anh và cô kết hôn chỉ là trên hợp đồng thôi mà. Anh đi với ai làm gì? Cô lấy quyền gì để mà tra hỏi? Quyền làm vợ hờ sao? Cô tự nhủ, do bản thân đã yêu người đó nên mới dễ bị lừa gạt. Khẽ gạt dòng nước mắt, cô tự nhủ mình không được khóc, mình phải mạnh mẽ lên. Nghe tiếng nước rừng, Đồng Hân vội kéo chân lên, đắp che nửa khuôn mặt đi. Tiếng Thiên Minh đi xa, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn ngang hông, lộ ra đường cơ bắp mê người. Bên cạnh giường trũng xuống, cô biết anh đang nằm bên cạnh, cơ thể cũng tự nhiên căng thẳng theo. Đưa tay khéo phăng chiếc chăn ra, Thiên Minh cúi xuống hôn môi cô. Đồng Hân khó chịu nhăn mặt, muốn đẩy anh ra, nhưng lại không đủ dũng khí. Mỗi khi bị anh động chạm, cô dường như không còn chút sức lực để mà chống cự lại. Nhưng bỗng Đồng Hân nhớ đến những âm thanh rên rỉ của Ngọc Yến, cô không tài nào mà tiếp tục được nữa. Anh xem cô là cái gì chứ? Anh vừa mới âu yếm bên cô ấy thì về đây anh lại đòi cô sao? Nghĩ tới đó cô không thể yên lặng được nữa. Thiên Minh, dừng lại đi. Mình chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi. Anh đang vi phạm hợp đồng đấy. Dừng động tác lại, Thiên Minh hơi sững người. Gân xanh trên trán anh nổi lên, khuôn mặt anh một màu xám xịt. Em nói cái gì? Em nhắc lại cho anh nghe xem nào. Em biết mình đang đùa giỡn việc gì không hả? Tôi nói không đúng sao? Tôi nhắc lại cho anh nhớ nhá. Chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân. Anh vi phạm hợp đồng rồi đấy. Chúng ta kết thúc hợp đồng tại đây. Hả? Thiên Minh giật mình vì những từ ngữ mà cô vừa thốt ra. Đêm qua hai người vừa mới ân ái mặn nồng, còn hứa hẹn với nhau cơ mà. Hôm nay cô lại trở mặt. Cô tính chơi anh sao? Cơn điên của anh bộc phát. Anh không thể để một cô gái trêu đùa mình như vậy được. Hai tay anh kéo lấy cô ghì chặt xuống dưới thân của mình, mặc cho cô kháng cự la hét. Đồng Hân tim đau như muốn rỉ máu, bị người yêu phản bội, bây giờ còn bị hành hạ thế này mà không kháng cự được. Cô chỉ biết rơi nước mắt. Đồng Hân vẫn nằm yên đó rơi nước mắt. Thiên Minh bước đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, hôn lên môi cô, vùi mặt vào hõm cổ của cô mà thở phà phà vào. Ban đầu Đồng Hân vẫn không nhúc nhích, nhưng khi bị anh chọc buồn khó chịu, cô đẩy anh ra. Được nước, anh lại càng tiến tới. Cô lên tiếng trước. Thiên Minh, anh nghiêm túc được không? Ở bên em, anh không muốn nghiêm túc đâu. Thiên Minh nhìn vẻ mặt của cô khẽ bật cười, nhào đến ôm lấy cô vào lòng. Anh nói, được rồi, vậy giờ anh nghiêm túc đây. Em trả lời anh đi. Có việc gì mà sao tự nhiên em lại khóc? Sao em lại khó chịu với anh như vậy? Đồng Hân không biết bắt đầu nói với anh thế nào cả. Cô hỏi lại, vậy anh nói em nghe trước đi. Chiều nay anh đi đâu làm gì? Tại sao em lại gọi anh không nghe? Thật ra anh... Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng mà em phải tin anh. Anh không làm điều gì có lỗi với em cả. Anh xin thề. Thiên Minh đưa tay lên trời để thề với cô. Dù đang rất buồn, nhưng mà nhìn cử chỉ của anh, cô vẫn phải bật cười. Thấy cô cười, Anh cũng mừng, ôm vội chặt lấy cô. Đồng Hân kéo lại cánh tay đưa thẻ của anh đáp. Xem như em tin anh lần này, anh kể đi. Vuốt ve mái tóc của cô, anh kể hết những chuyện đã xảy ra. Kể cả chuyện anh cùng Ngọc Yến đến gặp bà Triệu, đến cả việc anh tỉnh dậy ở khách sạn, người trần như nhộng ra sao. Đồng Hân yên lặng, một bên lắng nghe, một bên suy nghĩ về tiếng rên rỉ của Ngọc Yến khi nãy. Giọng cô ta lúc đó có vẻ là thật, nhưng mà cô cũng không hề nghe thấy giọng anh nói. Thắc mắc, cô đợi anh nói xong thì cô liền hỏi anh. Anh không làm gì cô ta thật sao? Sao anh lại biết anh không đụng vào cô ta? Nghe cô chất vấn, anh liền mỉm cười nhìn cô. Ngốc, anh là con trai, chả lẽ lại không biết được mình có làm việc ấy hay không sao? Với lại thật ra... Với lại sao? Anh mau nói đi. Sao lại dừng giữa chừng thế? Anh đang nói bỗng dừng giữa chừng, làm cô khó chịu. Cô chờ anh nói tiếp thì liền quắc mắt lên nhìn anh. Thiên Minh nhìn cô âu yếm, khẽ hôn chụt lên môi của cô, thì thầm bên tai của cô. Thật ra, hình như anh yêu em mất rồi, nên anh không có hứng thú với người nào khác. Nghe tới đó, hai má của Đồng Hân liền nóng lên, đỏ như quả gấc. Nhìn thấy má của cô đỏ lên, anh véo véo phì cười. Sao, em còn muốn tra hỏi gì nữa không nào? Cô phụng má nhìn anh, ấp á ấp úng nói. Chuyện là... Lúc em gọi cho anh không được, em có gọi cho trợ lý của anh, song trợ lý của anh cũng chẳng biết anh ở đâu cả. Em nhớ khi chiều em có thấy anh với Ngọc Yến ở cùng nhau, em có xin số cô ấy để hỏi anh, nhưng mà khi em nhấc máy, em toàn nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy. Vừa nói, cô vừa quan sát sắc mặt của anh, xem có chột dạ hay có biểu hiện gì khác không. Nhưng trước sau, anh chỉ có vẻ mặt bình thản, còn có ngạc nhiên khi cô nói cô ta rên rỉ ở trong điện thoại. Lẽ nào lại như vậy sao? Chuyện này anh sẽ điều tra kỹ lưỡng. Còn em, anh phải trách phạt em vì dám nhắc tới chuyện hủy hợp đồng. Là do anh mà. Em còn chưa xử lý cái việc anh cưỡng ép em. Em cấm túc anh một tháng cho chừa. Khuôn mặt của Thiên Minh đen thui sau khi nghe tin bị cấm túc một tháng, vừa ôm lấy cô nũng nịu. Anh không chịu đâu. Một tháng, em muốn anh làm thầy tu hay sao cả? Cả hai cùng nhìn nhau bật cười. Anh kéo cô nằm xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy cô. Anh đổi giọng nghiêm túc nói. Hân Hân, sau này có việc gì em cũng phải nhất định nói với anh nghe không? Anh không muốn thấy em khóc như hôm nay đâu. Anh đau lòng lắm. Đang có kẻ muốn hại anh. Hôm nay hắn chỉ mới bắt đầu thôi. Anh cần em ở bên cạnh làm động lực cho anh. Chuyện của Ngọc Yến là quá khứ rồi. Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Em ấy chính là hiện tại và sau này của anh. Bản hợp đồng đó ngày mai sẽ sửa lại thành thời hạn mãi mãi được không? Anh đã yêu em mất rồi, Đồng Hân. Hứa với anh, hãy tin tưởng ở bên cạnh anh nhé. Nghe những lời thổ lộ ngọt ngào, trầm ấm từ người cô yêu thầm, thật sự là tim của cô như muốn bùng nổ vậy. Cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Cô cũng ôm chặt vào anh, vùi mặt vào ngực của anh mà lý nhí đáp. Em xin hứa, em cũng yêu anh, từ lâu rồi. Cả hai người mỉm cười trong hạnh phúc, cùng nhau chìm vào giấc ngủ, tìm đến những giấc mơ thật ngọt ngào. Dẫu biết rằng ngoài kia ngày mai sông tố sẽ kéo đến, nhưng anh tin chắc rằng anh sẽ vẫn vững chãi để che chở cho em. Tiếng chuông báo thức vang lên, Đồng Hân đưa tay tắt chuông trong điện thoại, khẽ chớp chớp đôi mắt sưng húp vì hôm qua khóc nhiều một cách khó khăn. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô thầm nghĩ, ôi mới có 7 giờ. Một bàn tay rắn chắc kéo cô lại. Ngủ tiếp đi, mới có 7 giờ thôi, còn sớm lắm. Đồng Hân ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người đó tiếp tục ngủ. Một lúc sau, điện thoại cô reo liên tục. Khó chịu cô nhấc máy, lầm bà lầm bầm trong miệng. Alo, ai vậy? Giọng la thánh thót của cô bạn Linh Chi làm cô giật mình tỉnh cả ngủ. Trời ơi, mấy giờ rồi mày có biết không hả? Giờ này mày còn ngủ được sao? Còn điên, mới sáng sớm ra. Mày ra điếc cả tai rồi đây này. Đồng Hân như chợt nhớ ra điều gì đó, la to lên. Chết rồi, hôm nay là ngày đi học lại mà. Trễ rồi, sao mày không gọi tao sớm hơn hả con quỷ? Bên này, Linh Chi khẽ bóp chán, đến chịu cô bạn của cô. Tao gọi mày từ sớm mà mày có bắt máy đâu. Xin phép nghỉ cưới chồng đến quên cả cái việc đi học hay sao? Thôi thôi, tao không nói nữa. Mày canh giám thị cho tao nhé, tao đến lớp liền đây. Nói rồi, cô vội vã lao vào nhà tắm. 10 phút sau, Đồng Hân bước ra là một cô gái trẻ trung năng động với bộ áo dài trắng tinh khôi. Thiên Minh khi cô dậy cũng đã thức giấc, nhìn thấy cô trong bộ áo dài làm anh xao xuyến. Bước xuống giường, anh vòng tay ôm cô. Vợ ơi, anh mê em quá rồi, làm sao đây? Em đi học anh nhớ em lắm, hay là em nghỉ học luôn đi, tiền á, anh dư sức nuôi em. Mới sáng được rót mật vào tai, Đồng Hân cười nở rộ như đóa hoa xinh đẹp. Đẩy anh ra, cô cười nói, anh dẻo cái miệng từ khi nào thế? Tránh ra đi, em đi học chứ trễ rồi. Vội mang cặp, xỏ đôi giày vào, Đồng Hân chạy như bay xuống lấy xe đi. Thiên Minh trên này nhìn theo bóng sáng của cô hấp tấp mà bật cười. Anh nói theo, tối về em phải bù cho anh đi nha. Vừa xuống tới suối nên cô nghe thấy lời của anh, nhưng mà giả như không nghe thấy. Cô vội bước đi, hai má cô đỏ lên. Vừa tới lớp, Đồng Hân đứng nép vào cửa ra hiệu với Linh Chi. Được Linh Chi phản hồi, cô vội vàng chạy vào đó. Đêm qua mày úm quá hay sao mà mắt đỏ có lên vậy? Tao có chút việc á. Nghe cô nói, Linh Chi cũng ậm ờ cho qua chuyện. Hai người cùng tập trung vào học. Đến giờ ra chơi, cả hai kéo nhau ra căng tin. Cô muốn mua chút đồ ăn, bởi vì sáng giờ cô đã ăn cái gì đâu. Trên đường hành lang đến căng tin, Đồng Hân và Linh Chi bị vô số con mắt nhìn đến. Họ thì thầm, bàn tán, chỉ trỏ hai cô. Ủa, có gì đó lạ lạ á mày? Ừ, mà đợi tao hỏi nhá. Dứt câu, Linh Chi túm lấy một cô bạn đi đường, lôi lại hỏi, có chuyện gì vậy? Mấy người chỉ trỏ cái gì đấy? Cô bạn trước mặt biết ra thế nhà Linh Chi không phải là dạng vừa, lại thêm tính nóng của cô, thì liền trả lời, chuyện này liên quan đến cô bạn đi bên cạnh cậu kia kìa, không có liên quan tới cậu đâu. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn cô bạn trước mặt. Đồng Hân chỉ tay vào mặt của mình, hỏi lại, là tôi ư? Đúng vậy, có người đưa tin chồng cô ngoại tình kia kìa, lên mà xem đi, tôi có việc đây, tôi đi trước đây. Không đợi hai người đáp lại, cô bạn đó liền vội ba chân bốn cẳng chạy trước. Linh Chi nhanh chóng mở điện thoại ra, lên tra cập vào những bài báo mới. Trời ơi, cái gì thế này? Cô nghe Linh Chi kêu lớn cũng giật mình, cầm lấy điện thoại lên xem. Sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Thật là không thể tin được. Tấm hình chồng cô Hoàng Thiên Minh và người yêu cũ của anh ấy là Triệu Ngọc Yến đang trần như nhộng, buồn lấy nhau. Lướt xuống lại thêm vô số tấm hình của hai người và ngàn dòng tin giật gân. Có một vài bài báo còn đưa cả tấm ảnh bản hợp đồng hôn nhân của hai người lên nữa. Nghi vấn cặp đôi Thiên Minh Ngọc Yến tái hợp, vợ cũng chỉ là hợp đồng qua mắt gia đình, và vân vân kiểu bà như thế. Điện thoại cô đổ chuông, là Thiên Minh gọi. Cô nắm chặt lấy cái điện thoại, vội vã hít thở sâu, lấy giọng nói bình tĩnh nhất để nghe máy. Thiên Minh, em nghe đây. Hân Hân, em phải thật bình tĩnh, em có tin anh không? Nghe thấy giọng của cô, Thiên Minh cảm thấy đỡ lo hơn rất nhiều. Anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói với cô, Hân Hân, đợi anh tới chỗ em ngay nhé. Vâng, em tin anh. Chỉ cần ba chữ đó của cô đã làm anh hạnh phúc rồi. Vội lấy áo vét, anh chạy thẳng xuống hầm xe, lái xe thẳng tới trường của cô. Trên đường đi, anh sâu chuỗi sự việc, biết mình bị hai mẹ con Ngọc Yến lừa. Tức giận, anh đấm vào vô lăng. Anh không ngờ trên thương trường bao lâu nay, anh lại bị bọn họ sắt mũi. Nói đến, anh chợt nhớ ra công ty anh có nội gián. Bản hợp đồng hôn nhân của anh với cô chỉ có vài người biết, mà đây bị đưa lên mạng sao? Anh không thể loại trừ những kẻ thân cận bên anh được. Đến trước trường cô, một thân soái ca nghiêm nghị bước xuống từ một chiếc siêu xe, làm bao cô gái phải ao ước. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Nhanh chóng cô ra tới sân trường. Thiên Minh không để ý mọi người xung quanh, ánh mắt chỉ duy nhất nhìn vào cô. Đám nhà báo cũng đánh hơi được mà kéo nhau bao quanh cổng trường. Bước đến ôm lấy hông cô, Thiên Minh nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, làm bao cô gái ngất xỉu. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười khá gượng gạo. Hai mắt anh liếc nhìn đám nhà báo bằng ánh mắt hình viên đạn, làm cho đám nhà báo phải run run. Tôi Hoàng Thiên Minh xin trân trọng thông báo, đây là cô Tô Đồng Hân, chính là vợ của tôi. Ngoài cô ấy ra, tôi chưa từng để ai vào mắt của tôi cả. Hôm nay vợ tôi rất buồn vì những tin đồn không chính thống trên mạng, nên tôi không muốn bất cứ ai nhắc đến nó trước mặt vợ tôi. Nếu mà trái ý thì mọi người chắc biết kết quả rồi chứ. Nói xong, không đợi đám nhà báo hỏi, anh mở cửa xe dắt cô vào trong ngồi. Trong xe, anh nắm tay cô trấn an, Một tay anh vừa lái xe, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô không buông. Cảm giác ấm áp dưới lòng bàn tay truyền thẳng vào trái tim của cô. Cảm ơn em đã tin tưởng tôi. Em là vợ của anh mà, phải tin tưởng chồng mình chứ. Nghe tiếng vợ chồng phát ra từ miệng của cô, Thiên Minh vui sướng cười không khép được miệng. Anh tấp thẳng xe vào lề, quay qua nhìn cô với ánh mắt yêu chiều hết mực. Anh sẽ làm rõ vụ này, không để vợ anh phải chịu uất ức được. Em yên tâm đi, anh sẽ tăng cường cho người điều tra kẻ đứng sau giật dây vụ này. Đồng Hân nghĩ thông suốt từ hôm qua rồi, cô sẽ lựa chọn tin tưởng anh mãi mãi. Cô chấp nhận cho con tim của mình. Cô không biết yêu anh từ khi nào, nhưng nhìn vào mắt của anh, cô thấy được sự chân thành mà anh dành cho mình. Cô mỉm cười hạnh phúc. Em tin anh là được. Chỉ cần một câu gói ngắn gọn từ cô đủ làm động lực cho anh đấu tranh với kẻ trong bóng tối. Trước mắt mình về nhà ba mẹ đã. Chắc bây giờ hai người tức giận lắm và lo lắng lắm đấy. Vâng. Còn công ty có bị ảnh hưởng gì không anh? Thiên Minh nhoài người qua, hôn nhẹ lên trán trấn an cô. Khi trang báo phát ra, cổ phiếu công ty có hơi dao động, nhưng mà em yên tâm đi, tập đoàn Tân Minh đứng trên thương trường này bao năm chứ, một chút tin giác còn con không làm xáo động được đâu. Em mệt rồi, nghỉ tí đi, đến nơi anh gọi. Dạ vâng. Đồng Hân cũng khá mệt mỏi vì hôm qua thức khá khuya, cộng thêm áp lực của hôm nay. Cô khẽ nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ hơi. Thiên Minh vội vàng cài lại chế độ tự động ngả xuống cho cô dễ dàng nghỉ hơn. Điều chỉnh lại nhiệt độ trong xe, anh mới yên tâm lái xe rời đi. Khi nãy những lời anh nói chỉ là muốn trấn an cô. Kỳ thực cổ phiếu công ty của anh đang rớt giá rất nhanh. Giờ về nhà, anh phải đối mặt với trách vấn của ba mẹ. Anh rút điện thoại ra, kết nối với đầu dây bên kia. Bàn tính xong một số việc, anh liền ngắt máy. Qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt an nhiên của cô khi ngủ mà lòng anh cảm thấy đầy ấm áp. Chẳng bao lâu, chiếc xe đen bóng lưỡng cũng đến trước cổng nhà ba mẹ anh. Giúp việc nhanh chóng chạy ra mở cửa cho chiếc xe quen thuộc vào nhà. Anh khẽ lay cô dậy. Hân, Hân, đến rồi sao anh? Anh nhìn cô mỉm cười gật đầu. Thiên Minh xuống xe, vòng qua bên kia mở xe cho cô ra ngoài. Anh đan bàn tay của mình vào tay cô thật chặt. Cho dù có giông bão đầy trời, anh nhất định cũng sẽ chống đỡ, không để cho em ướt dù chỉ là một cọng tóc. Đồng Hân không đáp, nhưng mà khuôn mặt lại rạng ngời hạnh phúc. Cô nở một nụ cười tươi như ánh mai để đáp trả lại anh. Hai người tay trong tay bước vào trong nhà. Ông bà Hoàng đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt ba Tân vô cùng tức giận, khuôn mặt đỏ bừng làm cho những nếp nhăn trên da mặt của ông hiện lên rõ ràng. Ông đi đứng vòng quanh phòng khách. Bà Lý thì bình tĩnh hơn, bà ngồi trên ghế salon lặng đọc những bài báo ấy. Thấy hai người vừa bước vào, ông Tân cầm lấy tách trà trên bàn chọi vào anh. Đồng Hân vội lấy tay che chắn cho anh. Nước nóng trong trà làm da cô đỏ ửng lên một mảng. Thiên Minh vội vàng cầm tay cô lên xem xét, thổi phù vào vết thương của cô. Ông Tân cũng giật mình, chạy ra cầm tay cho cô lo lắng. Cái đứa con gái ngốc này, sao con lại đỡ cho thằng ôn dịch đó chứ? Mau mau vào nhà đi. Bà Vú, đem cái hộp sơ cứu ra đây. Con không có sao đâu ba. Bà Lý quan sát vẻ mặt của anh và cô, biết hai người đều có tình cảm với nhau, bà liền cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Bị như thế mà còn kêu không sao được, mau vào đây. Còn ông nữa, việc gì cũng phải cứ từ từ chứ, cứ hấp ta hấp tấp vậy. Đưa mắt nhìn chồng, bà Lý dặn ông. Nghe vợ la dày, ông Tân liền trưng cái mặt ủy khuất với bà. Ông có làm gì sai đâu chứ, tại cô con dâu yêu quý tự dưng lại đứng ra chắn lấy chứ. Lát nữa ông phải trị cái thằng con nghịch tử này mới được. Đồng Hân được bà Lý kéo đến sofa ngồi. Hộp y tế được mang ra, bà nhẹ nhàng lau khô vết bỏng cho cô. Sợ cô rát, bà còn thổi nhẹ nhẹ. Đồng Hân cảm động rơi nước mắt. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Ta đúng là thật không ngờ, già rồi mà còn bị hai đứa con qua mặt nữa. Con không dám. Bà Lý liếc yêu cô, chấm thuốc mỡ vào cho cô. Cô xót, liền nhịn không được, kêu thành tiếng. Mẹ nhẹ nhẹ cái tay thôi, đau vợ con rồi kìa. Thiên Minh nghe cô kêu thì liền xót ruột nhìn qua. Bà Lý là người phụ nữ từng trải, bà biết cục gạch nhà bà có ý với cô rồi. Bà liền trêu ghẹo hai người. Hân Hân à, nếu mà con không yêu nó thì hủy cái bản hợp đồng đó đi. Mẹ yêu thương con như con gái, con đừng có lo. Không làm con dâu mẹ được thì làm con gái của mẹ nhé con. Không được. Mẹ nói với Hân Hân chứ, con được hay không cái gì? Thiên Minh nghe lời bà Lý nói thì khó chịu. Gì chứ, đây là vợ của anh mà. Mẹ, đây là vợ con mà. Đồng Hân vừa tính lên tiếng thì bà Lý vỗ nhẹ nhẹ lên, lắc đầu ra hiệu cho cô im lặng. Cô biết ý nhìn bà mỉm cười. Nhưng mà hai đứa bây chỉ là hợp đồng thôi. Bây giờ tao yêu cầu con chấm dứt nó để con bé tự do. Mẹ thật là. Nhưng mà con yêu cô ấy rồi. Đồng Hân giật mình, hai má đỏ ửng lên. Cô không thể tin được trước mặt gia đình anh thừa nhận yêu cô. Tim cô đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực vậy. Bà Lý và ba Tân cũng bất ngờ lắm. Từ sau khi bị tai nạn, cậu con trai của bà ít tiếp xúc với phụ nữ, chưa huống hồ gì nó lại mở miệng nói lời yêu. Bà Lý dặm dặm nước mắt. Tốt, hai đứa nếu vậy yêu thương nhau là được, mẹ rất an lòng. Đồng Hân thấy bà Lý khóc, mắt cô cũng đỏ hoe. Ông Tân cũng rất cảm động nhưng vẫn hắng giọng. Chuyện của hai anh chị, xong rồi đến lượt tôi. Dạ vâng. Cả cô và anh đồng thanh. Ông Tân nhìn anh nghiêm túc hỏi. Thiên Minh, hình ảnh của con và Ngọc Yến là thật sao? Hình ảnh là thật, nhưng mà con xin thề với trời, con chưa từng đụng vào cô ta. Thiên Minh đưa tay lên, trời xin thề, gương mặt của anh nghiêm túc lạnh lùng. Ánh mắt khi nhắc đến chuyện đó lại càng thêm sắc bén. Ông Tân gật gù. Được, nếu con không có gì với cô ta thì chuyện này dễ giải quyết. Giờ việc các con cần làm bây giờ là đi đến những địa điểm đó, trích lại camera. Bị xóa cả rồi ba. Cổ phiếu công ty của mình sao rồi ba? Nhắc đến vụ này càng làm cho anh tức giận, tay nắm thành quyền đập xuống bàn. Con cứ bình tĩnh đi. Mẹ con bà Triệu đã đi nước cờ này ắt có tính toán sẵn. Nhưng mà giấu đầu thì lòi đuôi, kẻ làm việc xấu sẽ có sơ hở thôi. Trước mắt cổ phiếu giảm không đáng kể, dù gì tập đoàn Tân Minh ta cũng đứng trên thương trường bao lâu nay, ta có thể cầm cự thêm thời gian là được. Ông Tân nhấp chén trà suy nghĩ, không gian trở nên yên lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tiếng kêu oang oang ngoài cổng. Gia đình nhà ông Hoàng danh giá đâu rồi, mau mở cổng xem. Ông Tân ra dấu cho người làm mở cổng, xem ai đang ồn ào ở ngoài đó. Cổng vừa mở, hai mẹ con bà Triệu bước vào. Phía sau đó là cả dàn nhà báo chạy theo sau. Có cả người phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Giữ khuôn mặt bình tĩnh, ông Tân cười nói. Quý hóa quá, hôm nay rồng lại đến nhà tôm nhỉ. Chẳng hay nay Triệu phu nhân dắt con gái đến nhà tôi, có việc gì sao? Bà Triệu bĩu môi khinh thường nói. Thôi thôi, bớt nói những lời hoa mỹ tầm thường đó đi. Hôm nay tôi tới đây, có việc gì thì chắc là ông cũng biết rồi mà. Không hiểu, ông có thể hỏi đứa con trai của mình đã làm chuyện gì? Ông Tân mặc dù tức giận nhưng vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm. Đồng Hân thì được mẹ Lý nắm chặt tay động viên. Thiên Minh đứng bên cạnh, ôn nhu nhìn cô. Một màn này, gia đình Ngọc Yến nhìn thấy hết. Cô ta rất tức giận nhưng phải diễn đủ vai trò của người bị hại. Yếu lúi khóc lóc, đi không nổi, phải để mẹ dìu. Gia đình tôi không biết ý là thế nào. Bất quá xin lỗi bà, những lời lẽ thâm sâu chúng tôi không tài nào lý giải. Biên bị ông Tân chọc ngoáy, bà Triệu tức giận không để ý hình tượng nữa. Bà đúng quát. Chính con trai của ông đã dụ dỗ con gái của tôi lên giường, gia đình các người phải chịu trách nhiệm. Nghe bà ta nói, Thiên Minh liền bật cười. Việc tôi có thèm đụng vào người cô ta không ấy, thì bà phải biết rõ chứ. Anh, mẹ phải làm chủ cho con không thiết sống nữa. Ngọc Yến ngồi bệt xuống sàn, khóc lóc một màn. Bà Triệu đỡ con gái đứng lên, quay ngoắt ra mắng. Cái đồ mất dạy này, mày bôi cho chất xấu vào mặt của con tao, làm cả nước này biết. Bây giờ mày vô liêm sỉ tới mức không dám nhận sao? Khẽ hắng giọng, ông Tân nói chuyện có phần gay gắt hơn. Con trai của tôi có ba mẹ của nó dạy, không cần bà phải nhắc nhở đâu. Còn việc bôi cho chất xấu vào mặt thì phải hỏi lại mẹ con nhà bà rồi. Đường đường cũng là một phu nhân và tiểu thư của một công ty lớn, hôm nay đến ăn vạ nhà tôi, bà nghĩ sao về điều này? Bà Triệu bị đuối lý, hôm nay tính tới ăn vạ, thế nhưng cuối cùng lại bị mất mặt. Bà ta không chịu được, bắt đầu lớn tiếng mắng chửi. Mọi chuyện là do con trai của ông gây ra. Hôm nay nếu mà không giải quyết êm đẹp thì mẹ con tôi quyết ngồi ở đây đợi kết quả đấy. Được, bà cứ ngồi đợi đi. Chúng ta đi vào nhà thôi. Ông Tân ra hiệu cho mọi người vào nhà. Vừa quay lưng lại, bà Triệu liền la oai oái. Đấy, đấy, mọi người thấy chưa? Gia đình nhà họ Hoàng là như vậy đấy. Tập đoàn Tân Minh đứng top thế giới, mà hành xử kiểu đó đấy. Con trai của ông ta dù dỗ con gái của tôi lên giường, bị cả nước biết, xong rồi lẩn tránh đi mọi người ơi. Bà Lý nghe đến đây thì điên tiết không thể chịu nổi được nữa. Bà ta liền chạy đến chỗ bà Triệu, vả cho bà Triệu mấy phát. Bị đánh bất ngờ, bà Triệu ôm mặt hét lớn. Hành hung người rồi, bớ người ta, gia đình giàu có tật giật mình nên đánh người, đau quá. Hôm nay có ra sao, ta cũng phải đánh cho bõ cái tức này. Nắm tóc bà Triệu giật ngược ra sau, bà tay kêu la lấy tay giữ tóc lại. Bà Lý vả liên tục vào mặt của bà ta. Thấy mẹ bị đánh, Ngọc Yến không thể giả bộ nữa. Cô ta liền nhào tới tính kéo bà Lý ra. Đồng Hân thấy bà Lý đang trên kèo nên không để cho cô ả phá được. Cô cũng nhào tới cản Ngọc Yến. Mày mau tránh ra. Đồng Hân nhếch mép cười cô ả. Cô nói xem tại sao tôi phải tránh. Ngọc Yến điên tiết nhào đánh cả cô. Thấy vợ sắp bị đánh, Thiên Minh vội đến can ngăn. Nhìn vào video đang phát trực tiếp, mang tiếng là can ngăn, nhưng mà thực chất anh lại đang giữ chặt tay của Ngọc Yến, không cho cô ả trở mình, để vợ anh mặc sức đánh cô ả. Ông Lý cũng không vừa đến can ngăn vợ mình, nhưng lại giữ chặt tay của bà Triệu cho bà Lý đánh. Thấy cả hai mẹ con bà ta bị đánh cho mặt mũi bầm dập, hai người phụ nữ này mới dừng tay. Hai người đàn ông mỗi người ôm một vuốt tóc của vợ mình. Mẹ con bà Triệu tức giận nhưng không làm được gì cả, chỉ biết đứng đó mà mắng chửi. Bà Lý quắc mắt nhìn. Bà chửi thêm một câu nữa xem còn răng mà ăn cháo không. Biên bên mình yếu thế hơn, bà Triệu liền im bặt. Còn bà ta thì ấp úng. Tôi sẽ báo công an, các người hành hung người khác. Thiên Minh liền dương khuôn mặt lạnh lùng nhìn ả ta. Được, cô báo đi, gia đình chúng tôi chờ đợi đấy. Anh lại sử dụng chiêu khóc lóc. Cô ta kêu oán cả một vùng trời, làm mọi người đau cả đầu. Một cái đấm vung thẳng vào mặt của Thiên Minh. Do không đề phòng, anh bị đấm choáng thụt lùi về sau, máu ở khóe miệng chảy xuống. Thiên Minh, Gia Bảo, anh làm cái gì vậy hả? Xác định được kẻ đánh mình, Thiên Minh không đánh lại. Anh chỉ đứng nhìn cậu ta cười khinh bỉ. Sao? Mày vẫn còn luyến tiếc à? Mày thấy cô ta hôm nay đến nhà tao ăn vả, mày cảm thấy vui không? Tại sao? Tại sao làm như vậy với tao hả? Mày có vợ là Đồng Hân rồi, mày nói mày yêu cô ấy. Vậy sao mày ngủ với Lệ Yến, trong khi mày biết tao yêu cô ấy cơ mà? Thằng cốn, uổng công tao xem mày là bạn thân của tao. Gia Bảo tiến đến định đấm anh, liền bị anh đánh lại. Cái đánh này tao trả lại cho mày, tao chỉ yêu mình Đồng Hân. Chuyện đó tao cũng không biết tại sao cả, nhưng mà tao đảm bảo với mày, tao chưa hề đụng vào một sợi tóc của cô ta. Cái đánh thứ hai này tao nhắc cho mày nhớ, tao với Ngọc Yến chỉ là quá khứ thôi, mày hiểu không? Hiện tại cô ta là gì với mày tao không cần biết, nhưng mà tao sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội đâu. Đồng Hân vội đến cản Thiên Minh, đang tính cho Gia Bảo thêm một cú đấm nữa. Cô đan bàn tay của cô vào tay của anh, lắc đầu, ý không muốn thấy anh đánh người nữa. Tinh. Âm thanh điện thoại của cô vang lên. Âm tin nhắn mở ra là tin nhắn của bản thân Linh Chi gửi cho cô. Tao có món quà đặc biệt tặng mày này. Cô không hiểu bạn mình nhắn như vậy là có ý gì. Cô nhắn hỏi lại nhưng mà không có hồi âm. Gia Bảo bị đấm hai phát, dường như có chút tỉnh ngộ. Cậu ta biết tính cách của bạn mình sẽ không ủy thác trách nhiệm. Ánh mắt của cậu ta hơi mông lung, nhìn khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai rối bù, với ánh mắt yếu đuối ủy khuất đang nhìn cậu. Lúc trước cậu đặt niềm tin tuyệt đối ở cô ta, nhưng bây giờ niềm tin đó lại vơi đi đôi chút. Triệu Ngọc Yến gương mặt ngây thơ đáng thương tiến đến đưa bàn tay sờ lên mặt của Gia Bảo. Gia Bảo, anh bị thương rồi, anh không nên vì em mà làm như thế, em đau lắm. Ngoan, đừng khóc, anh không sao đâu mà. Thấy dáng vẻ này của Ngọc Yến làm Gia Bảo tin tưởng. Cậu ta nghĩ chắc chắn những điều này là có thật. Cậu ta quay qua mắng chửi Thiên Minh. Mày là cái thằng tồi, dám làm mà không dám nhận. Từ nay chúng ta cắt đứt tình bạn bè. Thiên Minh nghe Gia Bảo nói anh rất thất vọng. Anh đau lòng, người bạn thân từ nhỏ tới lớn của anh hôm nay lại nói ra câu đó. Mày chơi với tao từ nhỏ, mày không hiểu tính tao hay sao? Tao... Con người, ai cũng sẽ bị cám dỗ. Mày cũng không phải là ngoại lệ. Yến Yến rất đơn thuần, cô rất đáng thương. Lúc trước cô ấy bị bệnh nặng nên mới rời xa mày để đi điều trị. Nhưng mà hôm nay việc mày làm ra lại không dám chịu trách nhiệm sao? Mày có phải là thằng đàn ông không hả? Ngọc Yến nghe Gia Bảo nhắc đến việc đó, khuôn mặt cô ta bỗng lúc trắng lúc xanh. Cô ta thầm nghĩ, cái tên điên đó tại sao lại nhắc tới chuyện này lúc này cơ chứ? Sao? Mày bị cái vẻ thánh thiện bên ngoài của cô ta lừa rồi, Gia Bảo à? Ta cũng đã từng bị như mày. Mày biết không, chính lúc ta bị tai nạn, cô ta đi theo cái tên tình nhân nước ngoài giàu có. Lúc đầu ta cũng không tin đâu, nhưng khi có chứng cứ từ bên thám tử gửi cho tao, ta mới chấp nhận sự thật. Đau lòng hơn nữa, lúc còn bên tao, cô ta còn cặp kè lên giường với bao nhiêu là kẻ nữa. Mày mới chính là kẻ bị lừa đấy, Gia Bảo ạ. Nghe Thiên Minh nói, khuôn mặt của Ngọc Yến chuyển từ trắng bệch sang đỏ. Cô ả không thể tin rằng mình bị Thiên Minh điều tra, anh còn công bố ở đây. Thế Gia Bảo nhìn cô ta bằng ánh mắt dò xét, ả liền ôm bụng la đau. Gia Bảo, trông tới bệnh viện có được không? Em đau bụng quá. Thấy người yêu mình kêu đau, cậu ta cắt đứt những lời nghe được khi nãy, quăng sau đầu, vội vàng chạy đến, đỡ cô ta muốn đưa đi. Cùng lúc đó, một giọng nói du dương vang lên. Mọi chuyện chưa giải quyết xong mà sao mày kéo đi rồi? À Linh Chi, mày đến rồi. Linh Chi nhìn Đồng Hân mỉm cười, cô nàng bước đến bên cô, vỗ vai nói nhỏ đủ để cô nghe. Ta mang quà lớn cho mày đây. Hả? Đồng Hân nhìn không thấy Linh Chi cầm theo gì cả, nhưng lại nói mang quà cho cô. Cô hơi trầm tư nhìn bạn của mình. Linh Chi chỉ cười, bảo cô yên tâm đi. Ngọc Yến có tật giật mình, cô ta sợ ở đây đông người sẽ bị vạch trần những việc xấu mà bản thân làm, nên vội than đau. Em đau quá anh Gia Bảo ơi, anh cho em đến bệnh viện lẹ đi anh. Được được, em đợi anh một chút. Thấy Gia Bảo tính dắt cô ta đi, Linh Chi chạy đến giằng tay lại, nắm chặt tay cô ta, giữ không cho đi. Tính bỏ trốn sao? Hay là sợ những việc xấu của mình bị phát giác? Cô, tôi bị đau thật mà buông tôi ra. Hai bên kéo nhau qua lại, Linh Chi bỗng buông tay ra. Ngọc Yến vì không chuẩn bị được nên bị té xuống liền, nhăn nhó mắng chửi. Này, mày làm cái gì vậy hả? Linh Chi liền vỗ tay cười lớn. Đấy, thấy ai đau bệnh mà mạnh như vậy không hả? Biết mình bị hớ, Ngọc Yến nhìn Linh Chi với ánh mắt hằn học. Bà Triệu thấy con gái bị té, liền chạy đến đỡ cô ta, miệng suýt xoa. Bà quắc mắt nhìn Linh Chi. Con Ôn này, mày đâu mà chui ra thế? Chuyện này không có liên quan tới mày, mau biến đi. Đúng, chuyện này không có liên quan tới tôi, nhưng mà tôi lại có chứng cứ về việc xấu mà hai mẹ con bà làm đấy. Hai mẹ con bà Triệu giật mình, hơi run rẩy, mặt mũi hơi tái xanh. Nhưng mà Ngọc Yến biết tên nhân tình của ả đã xử lý sạch sẽ rồi cơ mà. Ả vẫn cứng miệng nói. Chứng cứ gì chứ? Mày mà dám nói mồm, tao gọi công an xuống công cổ mày lại. Gia Bảo, mình đi thôi anh. Cô không cần gọi đâu, tôi đã gọi rồi. Đợi công an xuống chúng ta bắt đầu làm việc nhé. Linh Chi nhìn mẹ con bà Triệu cười nhếch mép. Ngọc Yến quay qua Gia Bảo tìm sự giúp đỡ của anh, nhưng khi nhìn thấy màn mới xảy ra, anh như chợt tỉnh ngộ sau cơn mê, ánh mắt thể hiện sự thất vọng. Yến Yến, đợi công an tới đã. Đưa đôi mắt ngập nước nhìn cậu ta, hai bàn tay siết chặt, Ngọc Yến đáp. Anh không tin em sao hả Gia Bảo? Anh tin em, nhưng mà đợi một lát đã thôi được không? Tiếng vài anh công an vang lên. Tránh đường, chúng tôi đang thi hành công vụ, mời những người có liên quan vào trong nhà, những người còn lại không được phép vào trong ồn ào chen lấn. Tất cả bọn nhà báo liền thức thời rẽ hướng nhờ cho các anh. Gia đình Thiên Minh cũng đi theo sau công an vào nhà. Bà Triệu kéo tay Ngọc Yến nói nhỏ. Thằng đó làm việc có sạch sẽ không vậy? Mẹ yên tâm đi, không có sơ sót đâu. Bọn chúng chỉ đang đánh đòn tâm lý thôi. Nghe được đáp án của con gái, bà hài lòng gật đầu. Hai mẹ con bà cũng nối bước theo sau. Các chiến sĩ công an yêu cầu hai bên ngồi đối diện nhau, nhân chứng ngồi ở giữa cùng các anh. Ổn định xong, một chiến sĩ công an mới lên tiếng. Chúng tôi đã nghe báo cáo bên này có xung đột, mời anh chị trình bày câu chuyện. Bà Triệu nghe thấy liền mồm năm miệng mười, dành kể hết cho các anh nghe. Được rồi, vậy bên bà muốn tố cáo cậu Thiên Minh. Đúng vậy, anh công an ơi, anh phải lấy lại công bằng cho con gái của tôi. Bà cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi lại nhận được báo cáo, bà và con gái đang lừa gạt, hòng bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác đấy. Công an rút ra trong túi một tập tài liệu đặt trên bàn. Mẹ con bà Triệu mặt hơi biến sắc, dựa vào nhau run rẩy. Bà Triệu và tiểu thư đây có biện minh gì không? Mặc dù rất run, nhưng mà Ngọc Yến vẫn tỏ vẻ ngây thơ, nhẹ nhàng đáp lại. Các người có bằng chứng không? Cô Linh Chi có bằng chứng, mời cô Linh Chi. Linh Chi nở một nụ cười bí ẩn, rút trong túi ra một máy ghi âm và điện thoại, trình bày với công an viên. Hôm xảy ra chuyện, tôi và bạn của mình là cô Đồng Hân, vợ của Thiên Minh, uống nước ở quán T. Bà Triệu đây muốn gặp riêng bạn của tôi. Vì không an tâm, tôi đã thả máy ghi âm vào trong giỏ sách của cô ấy. Công an viên mở chiếc máy ghi âm ra, phát lại lời đối thoại của Đồng Hân và bà Triệu. Bà Triệu nói, cô cảm thấy mình xứng đáng làm dâu của nhà Hoàng sao? Đồng Hân đáp, ý gì là sao? Cô không biết thằng Minh và con gái của tôi đã quen nhau từ nhỏ, vài đứa yêu nhau cả thanh xuân hay sao? Cô chính là kẻ chen chân vào phá hoại hạnh phúc của chúng nó. Cô không thấy mình quá độc ác hay sao? Dạ bác ơi, Thiên Minh kể cho con nghe về chuyện của anh và cô ấy rồi à? Hai người là quá khứ rồi mà gì? Cô không tin sao? Bọn nó yêu nhau hơn 10 năm rồi, đâu phải nói quá khứ là quá khứ. Với lại cô không thấy mình đang đũa mức mà đòi tròi mâm son sao? Chẳng qua gia đình thằng Minh ấy, nó mang ơn nhà cô nên mới giúp đỡ cô thôi. Chứ cô nghĩ cái ngữ như cô ấy có xứng với nhà họ Hoàng hay không? Nhà tôi với nhà họ Hoàng trên thương trường gắn kết bao lâu nay rồi. Chỉ là vì cô đây mới dạn nứt đấy. Cô không tự soi lại bản thân của mình xem có phèn không? Dì ơi, sao dì lại nói con như thế ạ? Con nể dì là bậc trưởng bối nên mới không nói lại dì. Con là con được ba Tân mẹ Lý đón về làm dâu đàng hoàng mà. Thôi thôi, cái loại như cô ấy tôi còn lạ gì. Chẳng qua cũng vì gia sản nhà đó thôi. Biết điều ấy, cô cần bao nhiêu tiền đưa ra một con số đi. Tôi có thể cho cô, dỗ ông tiền mà cút đi. Dì ơi, nếu mà dì vẫn sỉ nhục con như vậy thì con không có gì để nói với dì nữa cả. Con đi đây, chào dì. Thiên Minh từ khi nghe xong đoạn ghi âm, anh đau lòng lắm. Cô vợ nhỏ của anh sao lại không nói cho anh biết chứ? Anh nhìn cô, ý bảo sao không nói cho anh. Đồng Hân chỉ mỉm cười lắc đầu với anh. Cô không muốn vì chút chuyện đó làm mất hòa khí giữa hai nhà trong kinh doanh nên chọn cách im lặng. Bà Lý cùng ông Tân biết cô chịu nhiều ủy khuất sỉ phả, liền nhìn cô yêu thương. Biết mọi chuyện đổ vỡ nhưng bà Triệu vẫn cứng miệng. Đúng là tôi có gặp riêng cô ta để nói chuyện, thế nhưng mà điều đó có nói lên điều gì đâu. Linh Chi chướng mắt với hai mẹ con giả tạo đó. Cô nhếch mép khinh bỉ. Đúng là ghi âm đó chưa có nói lên được điều gì, nhưng mà video này nói lên tất cả. Khi Đồng Hân chạy đi, tôi có tìm được cô ấy trong xe và an ủi, đưa cô ấy về nhà. Tôi mới nhớ ra vì vội nên để quên túi sách. Tôi có quay lại quán và thấy màn kịch của hai người. Vì quán này là nhà bà con của tôi nên rất dễ tìm được một người có uy tín. Tôi đã đưa cho cậu ta con chip quay lại video làm việc xấu của các người rồi. Tôi còn bắt được tên nhân tình đồng lõa của các người nữa. Bên kia các anh công an cũng đang lấy lời khai quán ta kia kìa. Linh Chi gắn điện thoại kết nối với chiếc TV lớn. Những hình ảnh âm thanh trong video lần lượt phát ra, các nhà báo liên tục chụp lại, có người còn phát trực tiếp lên thẳng truyền hình. Hai người còn gì để nói nữa không? Anh công an hỏi. Hai mẹ con bà Triệu cúi gầm mặt xuống, nhục nhã ê chề. Gia Bảo đứng gần đó không tin vào tai mắt mình. Anh ta như suy sụp hẳn. Người mà mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại là con ác quỷ bao lâu nay mà anh không biết. Linh Chi nhìn Đồng Hân cười vui vẻ. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, còn món quà lớn tao muốn tặng mày nữa. Đồng Hân vẫn còn đang ngây ngốc nhìn cô bạn của mình. Linh Chi nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, bảo cô yên tâm đi. Đúng lúc này thêm một tốp công an nữa đi vào. Hai bên công an chào nhau rồi trao đổi với nhau. Sau một anh quay ra, chúng tôi xin mời bà Triệu và cô Triệu Ngọc Yến về đồn để điều tra việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một tiếng nổ lớn trong đầu của hai mẹ con bà Triệu. Hai người ôm nhau run cầm cập. Bà Triệu cất tiếng, Tôi không biết gì cả. Các người không có chứng cứ, đừng hòng đưa tôi về đó. Bà ta ôm chặt lấy con gái của mình. Ngọc Yến đưa ánh mắt lên nhìn Gia Bảo cầu cứu, nhưng mà đổi lại chỉ là ánh mắt đau thương thất vọng. Cô ta cúi mặt xuống để tránh nhà báo chụp lại được. Chúng tôi có bằng chứng xác thực từ cô Linh Chi gửi đến. hai mẹ con nhà cô đã lừa đảo ông Tô và chiếm đoạt tài sản công ty, uy hiếp ông Tô làm cho ông ta phải tự tử. Lần này đến lượt Đồng Hân ngạc nhiên, cô như không tin được. Họ nhắc tới ba cô sao? Hai người đó có liên quan tới cái chết của ba cô sao? Hai tay cô nắm chặt thành quyền, hai mắt cô đã đỏ hoe, nhưng mà cô không cho phép giọt lệ đó chảy xuống lúc này. Cô lên tiếng. Sự việc là thế nào vậy? Các anh có thể nói rõ hơn được không ạ? Tôi chính là con gái của ông Tô. Tôi tên là Tô Đồng Hân. Tôi muốn được nghe sự thật về cái chết của ba mình. Công an đó vẻ mặt hơi khó xử nhìn Thiên Minh. Anh khẽ gật đầu. Các anh cứ nói sự thật đi. Đồng Hân lại càng ngạc nhiên hơn. Thiên Minh biết chuyện này rồi sao? Sao anh lại giấu cô chứ? Như đọc được suy nghĩ của cô, anh khẽ an ủi cô. Em cứ bình tĩnh nghe công an nói. Có thắc mắc gì, tôi anh sẽ giải thích cho em. Cô không nói gì, im lặng chờ đợi công an viên lên tiếng. Theo như hồ sơ tố cáo, cô Triệu Ngọc Yến cùng mẹ cô là bà Triệu Phu Nhân. Hai người cùng âm mưu bỏ thuốc kích dục vào trong rượu của ông Tô trong buổi tiệc. Sau đó đưa ông Tô vào khách sạn. Tại đây vì ngấm thuốc nên ông Tô và cô Triệu có xảy ra quan hệ. Bà Triệu quay video lại. Sau đó hai mẹ con bà Triệu sử dụng video này để uy hiếp ông Tô phải chuyển nhượng cổ phần cho cô Triệu. Nếu không đoạn video này sẽ được phát tán trên mạng. Vì sợ danh dự bị ô nhục, vợ con biết được sẽ nghĩ sai về ông, nên ông Tô đã đồng ý. Sau khi chuyển hết cổ phần, hai mẹ con bà Triệu còn nhiều lần uy hiếp ông Tô sẽ đăng video lên mạng. Ông Tô không muốn vợ con mình bị liên lụy khi có người ba đổi bại này, nên đã tìm cách tự sát. Sau đây là các bản giao dịch nhận cổ phần của mẹ con bà Triệu cùng với những đoạn video quay lại từ các camera khách sạn. Bà Triệu cùng với Triệu Ngọc Yến còn gì để chối cãi không? Đồng Hân tai như ù đi. Cô không thể tin được ba mình lại bị hai kẻ độc ác kia hại chết. Nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt. Họ còn tính dùng kế hèn đó để hại chồng cô. Đúng vậy, cô liền đến tát cho hai mẹ con nhà bà ta. Các viên công an biết cô đang bức xúc nên giả vờ làm ngơ không biết, đưa mắt ra chỗ khác, lâu lâu liếc qua. Đồng Hân đập túi bụi vào hai kẻ đó, đến khi Thiên Minh ôm cô lại, cô mới ngừng. Dựa vào lồng ngực của anh, cô khóc to. Cô hét lên. Chính bọn họ đã hại ba của em. Thiên Minh à, ba em chết không nhắm mắt là chính hai kẻ xấu xa đó. Hai kẻ khốn, trả lại ba cho tôi đi. Đồng Hân nói xong liền ngất xỉu. Thiên Minh đau lòng bế cô lên, quay qua nói với công an. Mau đưa hai kẻ đó đi đi, tôi phải bắt hai người chịu kết quả thật đắt nhất. Hai chiếc còng số 8 còng lấy hai tay của mẹ con bà ta. Đến lúc này mẹ con bà ta đã hết đường chối cãi. Bên ông Triệu cũng nhận được điện thoại của công an. Ông không thể nào tin được đứa con gái mà ông cho là ngoan ngoãn cùng với người vợ hiểu chuyện của ông lại làm ra cái việc đổi bại như thế. Các công ty khác liên tục gọi đến rút vốn công ty ông. Chỉ sau một đêm, công ty Triệu Vương bị sụp đổ hoàn toàn. Ông Triệu cũng bị triệu tập để về điều tra. Đồng Hân ngất tới khuya thì tỉnh dậy. Cô thấy Thiên Minh ngồi ngủ gật bên giường, tay vẫn nắm chặt tay của cô. Cô vẫn để yên nằm suy nghĩ. Một lát sau khi thông suốt rồi, cô mới rút tay ra để đi rửa mặt. Thiên Minh liền bật dậy. Anh ôm cô vào lòng như thể sợ mất cô vậy. Đồng Hân vẫn còn giận nên lạnh lùng đẩy anh ra. Anh buông em ra đi. Không, anh không buông đâu. Em có mắng anh, có chửi anh, có đánh anh cũng sẽ không buông đâu. Đồng Hân bật cười trước dáng vẻ này của anh. Cô mỉm cười nói với anh. Anh không buông thì làm sao em đi vệ sinh được chứ? Thiên Minh biết mình bị hớ, vội gãi đầu gãi tai, đỏ cả mặt thả cô ra. Đồng Hân vào nhà vệ sinh, dội nước lên mặt của mình để tỉnh táo lại. Sau đó mới ra ngoài, ngồi trên nệm nhìn anh. Anh biết trong lòng em đang thắc mắc điều gì. Anh sẽ nói hết tất cả, không hề giấu giếm em. Thật ra anh đã bắt đầu điều tra về cái chết của ba em. Anh biết là có rất nhiều uẩn khúc trong đó. Kết quả mà anh thu thập được cũng chỉ mới đây thôi. Anh không dám nói với em, vì sợ em sẽ tức giận mà tìm đến mẹ con bà ta tính sổ. Anh sợ hai kẻ thâm độc đó sẽ làm tổn thương em, nên anh đã nhờ Linh Chi giúp đỡ. Anh đã báo với mẹ của em, được sự đồng ý của mẹ em, nên anh đã nhờ bạn em gửi đơn tố cáo đi. Anh xin lỗi em vì đã giấu em. Thiên Minh ôm chặt cô vào lòng. Anh không có lỗi gì cả. Em biết anh là vì thương yêu em nên lúc nào cũng nghĩ cho em. Nhưng mà Thiên Minh, Em không muốn mình là người cuối cùng biết bí mật của anh. Lần sau mà có việc gì, anh phải nói với em đầu tiên, được chứ? Em hứa sẽ giữ bình tĩnh mà. Sẽ không có lần sau đâu. Em yên tâm đi, anh sẽ không để em phải chịu bất cứ đau buồn nào nữa cả. Anh yêu em, Tô Đồng Hân. Em cũng yêu anh, Hoàng Thiên Minh. Vụ kiện tháng sau liền mở phiên tòa. Hai mẹ con bà Triệu bị kết án 30 năm tù. Mặc dù không quá lâu, nhưng đủ cho mẹ con bà ta phải nhận lấy hậu quả. Ông Triệu không liên quan trong vụ này nên được thả ra. Công ty mất hết, vợ con đi tù. Ông ấy đến trước mặt của Đồng Hân, cúi đầu xin lỗi thay cho mẹ con bà ấy. Nhìn dáng vẻ khắc khổ, đầu hai thứ tóc rời đi, trong lòng của Đồng Hân không khỏi chua xót. Nên khi Thiên Minh nói muốn tìm luật sư để kháng cáo cho mẹ con bà ta tù chung thân thì cô cản lại. Cô tin chắc rằng hai mẹ con bà ta gieo nghiệp cũng sẽ bị quả báo. 3 tháng sau đó, Thiên Minh đáng chết, em bảo anh dùng bao giờ cơ mà. Em còn chưa tốt nghiệp nữa, em chưa muốn làm mẹ đâu. Đồng Hân cầm que thử thai lên và than khóc. Người nào đó ngồi sofa xem tivi nghe cô nói liền cười khà khà, giả vờ ngạc nhiên quay sang nói với cô: anh có dùng bao mà, anh cũng chả biết nữa, chắc duyên con đến tìm chúng ta đấy em. Thiên Minh làm sao mà không biết được chứ, những chiếc bao cao su ở trong hộp tủ đều bị anh đâm thủng rồi. Vui vẻ anh lấy điện thoại ra nhắn tin báo tin vui cho mọi người gia đình hai bên. Bà Lý nhận được tin tức tốc chạy đến nhà anh, bắt anh phải ngủ riêng. Bà ngủ với Đồng Hân làm anh méo cả mặt. Anh quen hơi cô rồi, không có cô làm sao mà anh ngủ được chứ. Mấy tuần đầu, đêm nào anh cũng thức khuya canh mẹ và cô ngủ, liền đột nhập vào bế cô sang phòng của mình, khóa trái cửa, yên tâm ôm cô ngủ. Bà Lý tức điên nhưng mà không làm gì được. Anh còn nhắn tin cho ba, kể lể bắt ba của anh phải dọn đồ sang sống chung để giữ mẹ anh, tránh mẹ anh giành vợ với anh. Hơn 6 tháng sau đó, Đồng Hân trở dạ, cô sinh một cặp đôi long phụng kháu khỉnh. Lúc này, bà Hồng mẹ cô cũng đã điều trị bệnh thành công sớm hơn mong đợi. Bà chuyển về sống chung với gia đình cô để tiện chăm sóc cô. Đứa con trai đặt tên là Thiên Long, con gái là Đồng Xuyên. Hai đứa nhỏ được 1 tuổi, anh bắt đầu dở khóc dở cười. Hai đứa bám mẹ như Sam, chỉ đòi ngủ cùng mẹ, mặc cho ông bà nội cùng bà ngoại dụ dỗ cỡ nào cũng không buông vợ anh ra. Anh thật muốn nhét hai đứa nó vào trong bụng mà. Thêm 1 năm nữa, hai đứa trẻ cũng đã hơn 1 tuổi. Đồng Hân nói muốn đi học lại, tất nhiên là anh không cho rồi. Sau khi sinh đến nay, vợ anh ngày càng quyến rũ hơn. Anh không muốn vợ mình bị mấy cái tên trên trường chọc ghẹo. Anh liền dụ hai đứa con đi du lịch cùng ông bà hai bên. Long Xuyên, hai đứa có muốn có em không? Có em, hai đứa sẽ có thêm người chơi cùng đấy. Hai đứa trẻ còn ngây thơ, nghe người lớn nói như vậy thì liền vui vẻ đồng ý. Anh liền gửi cho ông bà, đưa đi. Xử lý xong hai đứa nhỏ, anh liền xử lý cô vợ của mình. Nguyên 1 tuần đó, anh không cho Đồng Hân xuống giường. Còn 1 tuần nữa, Đồng Hân nhập học lại. Cô thấy trong người khó chịu nôn nao, hay ói mửa, liền mua que về thử. Cô tức giận la lên: Thiên Minh, đồ chó nhà anh. Ở bên dưới nhà, anh biết mưu đồ của mình thành công rồi, liền cười không khép được miệng. Anh vội nhắn tin thành công, báo cáo với hai bên gia đình. Anh chạy lên phòng tìm cô. Gâu gâu, vợ ơi, em có gì căn dặn? Nhìn tên vô liêm sỉ trước mặt, cô hận không thể đá anh bay ra khỏi cái nhà này. Có phải là do anh giở trò không hả? Em biết thì cũng muộn rồi vợ ơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.